Chương 450, tại sao lại là Khung Thành? 1. Chương 450, tại sao lại là Khung Thành? 1. Chúng sinh khí vận. Di tộc trong tế đàn, đỉnh đầu miện lưu quan di tộc thánh hoàng quay đầu mà đến, ánh mắt tại Quý Ưu trên thân ngưng kết. Làm Thanh Vân một cái duy nhất siêu thiên giả, hắn từ trước đến nay bình tĩnh, cho dù là lúc trước bị nhân tộc thất hiển trấn áp thời điểm, hắn cũng như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí trong nháy mắt liền bố cục tốt ngàn năm sau phục sinh đại kế. Duy chỉ có giờ phút này, khi hắn phát giác được Quý Ưu dung hợp chúng sinh khí vận thời điểm, tâm tình của hắn bắt đầu xuất hiện ba động. Hắn đương nhiên biết rõ do Ách Sa cùng Họa Ương cùng một chỗ tiến hành nhu đồ, biết Ách Sa từng lấy thôn vệ khí vận, trở thành thiên hạ cộng chủ mà dụ dỗ Vương Lực Minh, để hắn toàn lực phối hợp, hoàn thành bọn hắn tộc đàn phục sinh. Cái kia xác thực không phải thuần túy lừa gạt, nhưng bọn hắn sở dĩ dám lấy dụ hoặc này Vương Lực Minh không phải là bởi vì có lưu chuẩn bị ở sau, mà là bởi vì cho dù biện pháp này bị người ta phát hiện, cũng tuyệt đối không ai có thể làm đến chuyện này. Năm đó nhân tộc 7 người kia cũng là dung hợp chúng sinh khí vận trấn áp hắn, nhưng bọn hắn là 7 người, đem khí vận chia làm 7 phần phân biệt dung hội. Hơn nữa lúc ấy nhân tộc vẫn luôn là bọn hắn di tộc nô lệ cùng huyết thực, lâu dài dùng ăn cùng nô dịch để nhân tộc nhân số một mực không nhiều, sinh sôi gian nan, khí vận căn bản không cường thịnh. Nhưng bọn hắn ngủ say cái này từ ngàn năm nay, tuy nói có tiên tông cùng thế gia không ngừng giết hại tầng dưới chót, nhưng nhân tộc số lượng lại như cũ so thời đại thái cổ càng nhiều, có khả năng tụ lại khí vận cũng liền càng thêm khổng lồ. Cho nên tại di tộc thánh hoàng phán đoán bên trong, không có khả năng có người có thể bằng nhục thân dung nạp rơi như vậy bảng bạc chúng sinh khí vận, bởi vì vô luận là ai, nhất định sẽ bị xé nát. Tựa như một chiếc bình ngọc cho dù là chất liệu lại đặc thù, cũng cuối cùng chứa không nổi toàn bộ huyền hải. Có thể hết lần này tới lần khác, có người làm được. Từ ngủ say đến khôi phục, lại đến giờ phút này thiên địa cùng thế, di tộc thánh hoàng phát hiện cái này từ ngàn năm nay, duy nhất ngoài dự liệu của hắn chuyện xuất hiện. Di tộc thánh hoàng nâng lên thần du đôi mắt, biểu lộ dần dần bắt đầu ngưng trọng. Mà tại trong ánh mắt của hắn, Quý Ưu cũng đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt mang theo như là như sóng to gió lớn khó có thể tin, lại đang không ngừng mà mãnh liệt ở giữa hóa thành vô tận gió sương. Một làm sao, cảm thấy bản hoàng dáng vẻ rất quen thuộc a. Nếu ngươi cảm thấy hoài niệm, bản hoàng cũng có thể học hắn đồng dạng, bảo ngươi một tiếng quý huynh. Đệ nhị phong bên trên, Quý Ưu trong não như là có lôi minh nổ vàng, đôi mắt không ngừng rung động. Kỳ thật sớm tại hắn từ nhục thân trong phong tỏa thức tỉnh, nghe lão đại phu giảng thuật di tộc khôi phục sự tình đằng sau, hắn liền không ngừng mà nghĩ tới di tộc thánh hoàng là cái dạng gì. Hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hay là một loại không thể diễn tả không biết tồn tại. Cái này trong lòng hắn cũng có thể, dù sao làm Thanh Vân duy nhất siêu thiên giả, hắn cảm thấy cái này di tộc thánh hoàng trưởng bộ dáng gì đều không kỳ quái. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy hảo hữu Chí Giao của mình. Cái kia thân ảnh gầy gò tươi sống mà sinh động, phản phất hắn chưa bao giờ mất đi, nhưng này phó gương mặt bên trong cao ngạo cùng lạnh nhạt lại là hắn chưa từng thấy qua. Thư sinh không chết, phần ngoại lệ tạo ra vì di tộc thánh hoàng. Hắn đương nhiên biết trong thân thể kia tuyệt đối không phải là của mình hảo hữu, nhưng vẫn là khắc chế không được lại bắt đầu lại từ đầu phẫn nộ mà bi thống. Mãnh liệt cảm xúc dẫn tới quanh người hắn khí tức cuồng loạn trào lên, quanh thân nóng hổi tiên quang như là hỏa diễm bốc lên. Phía trên đại địa pha toái, vô số người đều tại nóng nhìn cái kia sán lạn như tiêu dương thân ảnh, trong thoáng chốc như là gặp được thần chi một dạng, bởi vì cho dù cách xa ngũ trọng sơn, cái kia đột nhiên tới uy áp vẫn để bọn hắn ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy gian nan. Nơi đây thiên địa phảng phất không có mặt khác tồn tại, chỉ có hai cái này cường đại đến không nên tồn tại người, trấn áp toàn bộ hư không. Tại sao lại là Khung Thành Quý Ưu nhìn xem hắn, hỏi một cái chính mình nhất là không hiểu vấn đề. Di tộc thánh hoàng nghe được hắn hỏi thăm sau ngẩng đầu, nhìn về phía nhật nguyệt cùng trời đêm tối, thế nhân đều biết ta di tộc lục thân vô cùng cường đại, thật tình không biết phần này cường đại nhưng cũng hạn chế chúng ta, so với các ngươi có thể dựa vào tu luyện không ngừng mà tiến hóa nhục thân, sinh mạng của chúng ta trạng thái lại mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại nơi này, năm đó bản hoàng lấy ngày cũ thân thể cưỡng ép dung nạp thiên đạo, lại vẫn như cũng là kém một tia, có thể các ngươi nhân tộc khác biệt, trong bản tộc, các ngươi nhân tộc lục thân yếu nhất, nhưng không có hạn mức cao nhất, có thể tùy ý bóp tại thành cần hình dạng, thế là bản hoàng lần trước sau khi thất bại liền quyết định, lại một lần, lấy các ngươi nhân tộc làm cơ sở tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng lại lấy nhân tộc chi thân bù đắp năm đó thiếu thốn. Ta hỏi là vì sao sẽ là Khung Thành? Nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng là có chênh lệch tỷ như bản hoàng ngàn năm trước bởi vì tâm huyết dâng trào mà cải tạo qua họ Sở. Nghe nói đám người này đã từng tại cái này ngàn năm ở giữa hô phong hoán vũ, để mắt rất nhiều người đỏ. Quý Ưu trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt, nguyên lai Sở ra thất khiếu linh lung thể là các ngươi dở trò quỷ. Di tộc bị bảy đại tiên hiền chấn áp đằng sau, nhân tộc liền cấp tốc tiến nhập tu tiên thời đại, chỉ về thế làm qua vô số nghiên cứu. Trong đó có rất nhiều ánh mắt đều tụ tập tại người Sở ra trên thân. Bởi vì ngay lúc đó mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở ra thể chất cùng phổ thông nhân tộc là khác biệt, bọn hắn càng thêm thân cận thiên đạo, tu luyện cũng càng thêm tùy tiện, chính là bởi vì nguyên nhân này, Sở ra suýt nữa bị Huyền Nguyên Tiên phụ diệt môn. Không ai có thể biết Sở ra thể chất đến cùng là thế nào tới, kỳ quái nhất chính là bọn hắn hay là phần độc nhất. Bởi vì từ vi mô góc độ mà nói, trên thế giới này tất cả tự nhiên hình thành đồ vật đều hẳn là sẽ có chỗ tương tự, mà sẽ không tồn tại lẻ loi trơ trọi ví dụ. Cho tới giờ khắc này, Quý Ưu rốt cục xem rõ ràng cái kia thất khiếu linh lung thể nguyên lai là người vì. Không sai, đó là bản hoàng một lần nếm thử. Nhưng kết quả cuối cùng không bằng ta ý, ngày kia vẫn là không cách nào thành thắng qua tiên tiên. Ta bị hảo hữu kia đến tột cùng có khác biệt gì? Tiên tiên khác biệt tạo sẽ mang đến khác nhau rất lớn, cứ thế có ít người cố gắng cả đời đều không thể cảm ứng tiên đạo, có ít người lại tại trên tu hành như có thần trợ, còn có một số người, nhục thể phàm thai liền đầy đủ cảm ứng được tiên đạo ý chí. Di tộc thánh hoàng quay người nhìn về phía hắn, trước đây Thiên Thư Viện viện trưởng là một cái, cho nên đương thời Lầm Tiên bên trong thuộc hắn mạnh nhất, bởi vì hắn tu không phải phi thăng mà là tạo hóa, Khung Thành đương nhiên cũng là một cái. Thôi Lãng năm đó lưu tin để hảo hữu đi Ngọc Dương huyện chờ đợi, hẳn là từ trên trời cơ mệnh tuyến bên trong cảm ứng được hắn, chỉ tiếc bạn tốt của hắn tìm nhầm về phần ngươi, ngươi cũng coi như một cái, nhưng ngươi không phải tiên tiên cũng không phải ngày kia, mà ngươi vì sao cổ quái như vậy, ta nghĩ ngươi trong lòng mình hẳn là rõ ràng. Di tộc Thánh Hoàng là thanh vân tồn tại mạnh nhất, cho dù hắn bị trấn áp ngàn năm, nhưng tư duy vẫn luôn tại sinh động. Cho nên hắn biết rất nhiều bí ẩn, một chút ngay cả nhân tộc chính mình cũng không biết bí ẩn. Thậm chí, hắn có thể nhìn ra được Quý Ưu không thuộc về giới này. Cho nên hắn cũng không phải là tiên tiên, cũng không thuộc về hậu thiên. Di tộc Thánh Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, ta cần mắt của hắn giúp ta thấy rõ thiên đạo nguyên chất hỗn độn, cũng cần một bộ bị cải tạo đến cực kỳ phù hợp thiên đạo nhục thân, tự nhiên không phải hắn chương 450, tại sao lại là Khung Thành? 2, chương 450, tại sao lại là Khung Thành? 2, không thể. Ngươi như là đã siêu trời, vì sao không đi phi thăng, nhất định phải chấp nhất nơi này giới, giết hại nhiều người như vậy. Ngươi lại vì sao không đi phi thăng? Di tộc Thánh Hoàng cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi chỉ là bằng suy nghĩ cảm thấy tiên giới chưa chắc có nhân gian tốt, nhưng bản tọa lại thấy tận mắt tiên nhân chi tranh, đại tự do. Nói vậy, tranh đấu giữa bọn họ xa so với chúng ta tranh đấu càng thêm thảm liệt, cũng càng thêm thân bất do kỷ, chỉ có bản hoàng mới xem như đi tại trên con đường đúng đắn. Nên hỏi đều hỏi xong, rất nhiều không có câu trả lời vấn đề bây giờ cũng có đáp án, mà Quý Ưu tức giận đã đến đỉnh phong. Hắn lúc này trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên vung tay áo. Chỉ một thoáng, Nhan Thư Diệp tại bóng ánh khắp nơi kim quang bên trong đảo phi mà đi, đồng thời, Yêu Đế cùng Vưu Ánh Thu mấy người cũng bị kim quang này trực tiếp chuyển tống rời đi cầu tặng. Quá nguy hiểm, cách xa một chút sau cùng khẽ nói vừa mới rơi xuống, Nhan Thư Diệp đám người đã rơi vào nhân tộc đại quân chỗ tụ tập. Mà không chờ nàng đứng vững, cái kia năm tòa địa thế đại phong bên trong liền chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt oanh minh. Đột nhiên ở giữa, địa thế cùng trời thế liên thông, toàn bộ thế giới lực lượng bản nguyên đều tụ hợp vào cái kia thiên đạo tế đàn, dẫn tới chư thiên rung động. Mà tại cái này không có gì sánh kịp vi năng bên trong, trên tế đàn Di tộc Thánh Hoàng đột nhiên đưa tay. Vẹn vẹn cái này một cái đơn giản đến cực hạn động tác, cả phiến thiên địa thế liền ầm vang cuốn ngược. Vô cùng vô tận nhật nguyệt tinh huy từ lưu ly thiên khung mãnh liệt mà đến, hóa thành một đạo bao phủ hết thảy thiên địa dòng lũ, theo hắn đưa tay quỹ tích chút xuống. Không gian bị đè ép ra lưu ly sắp triệt để nát bấy bén nhọn rên rỉ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hắn chiêu này ở giữa, hướng phía Quý Ưu ầm vang nghiêng bên dưới. Nhưng mà, tiên quyết nhất ý động tay chính là Quý Ưu, ý đồ này tại hắn đưa tiến tất cả mọi người thời điểm cũng đã bắt đầu. Cho nên tại Di Hoàng đánh tới trước một cái chớp mắt, hắn liền đã giống như một đạo hư quang biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có một mảnh bị khí tức của hắn chỗ thiêu đốt sôi trào hư không. Hắn vốn là vì thiên hạ chúng sinh mà đến, nhưng giờ phút này không quan hệ chúng sinh thái bình, không quan hệ vạn tộc vận mệnh, hắn ý niệm duy nhất chính là vì thư sinh báo thù. Là cái kia có một bầu nhiệt huyết, đần độn là lý tưởng mà chết thư sinh báo thù. Siêu thiên giả có thể hoàn toàn không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, thế là tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ưu đột ngột xuất hiện ở Di tộc Thánh Hoàng trước mặt. Xôi trào chúng sinh khí vận, cái kia bị hắn cưỡng ép thu nạp phát tắc, ngập trời hận ý cùng lửa nóng khí tức hết thảy, đều tại hắn ý chí cưỡng ép thống ngự thấp hơn trưởng duyên điên cuồng áp xúc, ngưng tụ, chất biến. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó sáng chói cùng kinh khủng kiếm khí khổng lồ chống giống mà sinh, liền như là ngang qua chân trời toàn bộ ngân hà, ầm vang rên rơi. Oanh! Đụng nhau trong nháy mắt, phản phất một vầng mặt trời tại gang tấc ở giữa nổ tung, chân trời bộc phát ra nuốt hết thảy chói mắt cường quang, vỡ nát khí kình trong nháy mắt liền đem hai người vị trí hư không xé thành phá toái dạng đông vận sóng. Lúc này Quý Ưu đảo phi mà ra, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà cái kia Di tộc Thánh Hoàng cũng không chịu nổi, bởi vì giờ khắc này, cái kia chạy xiết mà đến kiếm khí đã rắn rắn chắc chắc chạm tại lồng ngực của hắn. Răng rắc, giận người tiếng xương nứt bên trong, Di tộc Thánh Hoàng ngực bị chém vỡ một mảnh, vô số giống mạng nện vết rách lấy cái hố làm trung tâm, hướng quanh thân điên cuồng lan tràn, liên đối phía sau hắn hư không, đều dưới một kiếm này ầm vang sụp đổ. Giờ phút này, nhìn xem mình bị chém vỡ trước ngực, Di tộc Thánh Hoàng ánh mắt không khỏi lần nữa ngưng trọng một chút. Quả nhiên, có thể nuốt vào phần kia khổng lồ chúng sinh khí bận dạ, coi là thật vĩ lực vô tận. Đã nhiều năm như vậy, trước mặt cái này trẻ tuổi nhân tộc là một cái duy nhất có thể làm bị thương hắn người. Nhưng là, thì tính sao? Di tộc Thánh Hoàng khỏe miệng đống nhiên giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó bóp ra một đạo thủ ấn. Tức khắc, quanh người hắn hư không liền như là bị đầu nhập vào cục đá kính hồ, đống nhiên bắt đầu ba quang phun trào, liền phảng phất có cái gì bị bóp méo một dạng. Ngay sau đó, trên người hắn cái kia giữ tận vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được điên cuồng khép lại, lõm lồng ngực tại bạo hưởng bên trong trở lại vị trí cũ, vẩy ra huyết dịch đảo lưu mà quay về, qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu. Tiên thuật. Quý Ưu thấy vậy một màn, trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt, tái tạo lại toàn thân lực lượng cho tới bây giờ đều không tồn tại ở Thanh Vân Thiên Hạ, như vậy thì chỉ có thể là tiên thuật. Mà cái này cũng đối ứng hắn lúc trước nói câu kia, hắn nói hắn từng tận mắt thấy tiên nhân chi tranh. Và anh, không có thỉnh thoảng, không có thở dốc, Quý Ưu đột nhiên giương tay, quanh thân sôi trào pháp tắc cùng chạy xiết chúng sinh khí vận lại lần nữa gầm thét, ở tại trong tay ngưng kết thành to lớn tương long, ở vang giết bên dưới. Thấy vậy một màn, hờ hững Di tộc Thánh Hoàng tay phải hư nắm, bốn phía bước lên cổ lão thiên đạo cùng đậm đặc hắc ám bỗng nhiên sụp đổ, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành trường đao đen kịt. Đao thành trong nháy mắt, trong hư không trong nháy mắt bộc phát ra một trận bị cắt đứt gào thét. Sau một khắc, Thánh Hoàng đột nhiên bay lên không. Hắn không có vung đao chém về phía đầu rồng, mà là thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo nghịch hành tia chớp màu đen, lại chủ động sát nhập vào thương long nội trương trong miệng lớn. Phúc. Phát tác thương long phát ra uy mắng kêu rên, thân thể từ đó được gãy, vỡ vụn thành đầy trời bạo tẩu kim quang cùng mảnh vỡ phát tắc, phản phất bóng ánh khắp nơi tinh hải lâm thế xê mà va chạm trung tâm, hai bóng người đồng thời bắn ngược mà ra, ở trong hư không cày ra thật dài vết tích. Di tộc thánh hoàng tay trái bị đánh nát, nhưng theo hắn lần nữa kết ấn, tiên pháp vận chuyển, những máu thịt kia lần nữa như là có được sinh mệnh giống như tại bay ngược trên đường liền cấp tốc cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt liền đem cái kia vỡ vụn cánh tay bù đắp. Về phần Quý Ưu, hắn phân nửa bên trái thân thể đều tại hắc đao xuyên qua thương long lúc phá toái, cánh tay cùng trước ngực toàn bộ vỡ vụn, nghiêm nhiên so di tộc thánh hoàng thương càng thêm nghiêm trọng. Nhưng làm cho người không có nghĩ tới là, hắn nhưng cũng học cái kia di tộc thánh hoàng kết xuất một đạo thủ ấn. Mà càng khiến người ta ngoài ý liệu là, hắn những cái kia vỡ nát huyết nhục vậy mà cũng đang nhanh chóng khép lại, trong lúc thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy một màn, cái kia di tộc thánh hoàng có chút ngưng lại đôi mắt, nhưng sau một lát lại nhịn không được cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi thật gặp một chút liền có thể học được, không nghĩ tới chỉ là làm bộ. Bị ngươi phát hiện. Quý Ưu màu môi tái nhợt lấy, có chút tiếc nuối đáp lại một tiếng. Truyền thừa của hắn mặc dù đến từ người gác đêm, nhưng bởi vì chính mình vấn đề mà từng loạn tu một trận, kém chút đem chính mình tu chết, bất đắc dĩ linh lục tách rời. Bất quá hắn cũng nhân họa đắc phúc, tại thần hồn trở về cơ thể thời điểm đem thiên địa pháp tắc rèn luyện tiến vào nhục thân của mình, đến mức huyết nhục của hắn lẫn nhau ở giữa đều có pháp tắc liên lụy, lại thêm người gác đêm tự lành năng lực cực mạnh, mới có thể tạo nên tương tự hiệu quả. Cái này cũng là hắn có thể đang không ngừng khép lại cùng nứt ra bên trong nuốt vào phần kia chúng sinh khí vận mấu chốt. Có thể vấn đề ở chỗ loại phương thức này đối với hắn tự thân tiêu hao rất nhiều, căn bản không có di tộc thánh hoàng tiên thuật như vậy mà đơn giản. Vâng, hỗn loạn mà phi nước đại lực lượng pháp tắc ở giữa, hai người lần nữa giết tới cùng một chỗ. Thiên địa toàn hoành mình, đại địa đang run sợ, hai người huyết nhục không ngừng sụp ra lại không ngừng gây dựng lại, phản phất dù ai cũng không cách nào giết chết đối phương một dạng. Nhưng ngay lúc này, hỗn loạn chân trời bỗng nhiên vọt tới một trận mênh mông thiên uy, Quý Ưu đột nhiên đưa tay, một tôn thanh đồng đại đỉnh ầm vang nện xuống, trực tiếp đem di tộc thánh hoàng đánh bay. Nơi xa, đồng dạng năm đạo tiên quang cũng đã gào thét mà đến. Nghiền hư không rung động. Linh giám, thiên thương, đạo địa, thiên trung, tăng thêm hắn vốn là nắm giữ hồng lô cùng tiên đỉnh, sáu tôn thánh khí giờ phút này như hạo nguyệt lăng không, uy áp chư thiên. Năm đó bảy đại tiên hiển, có thể cũng không phải là chỉ có khí vận ra thân. Quý Ưu đột nhiên híp mắt ở đôi mắt, lấy quanh thân chạy xiết vạn đạo pháp tắc đưa chúng nó khống chế, ở bang giết bên dưới. Oanh một tiếng, di tộc thánh hoàng bị cưỡng ép giết lùi, lực huyết nhục không ngừng sụp ra. Mà lúc này, nóng dục khí kình không ngừng gào thét Quý Ưu đột nhiên bay lên không, lần nữa lấy sáu tông thánh khí giết bên dưới, mãnh liệt uy năng trực tiếp ép xuyên qua hư không một góc. Không thể để cho hắn có thời gian đoàn tụ. Linh giám tiên quang bắn tung tóe, thiên trung vụ vụ rung động cường đại thiên uy như là chạy xiết đại giang, cùng giết mà đến. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, di tộc thánh hoàng cũng không có sốt ruột đoàn tụ nhục thân, mà là hướng đập vụn hư không mà đến. Quý Ưu đột nhiên phất tay. Chỉ một thoáng, một tấm to lớn màu đen cuộn vải bố đột nhiên triển khai. Chương 450, tại sao lại là khung thành? 3, chương 450, tại sao lại là khung thành? 3, đó là hắn ngày cũ thân thể luyện hóa quyển sách bằng da, uy năng so bóng đêm càng sâu, khoảnh khắc liền trấn áp cái kia sáu tông thiên uy hoành minh thánh khí. Ông vô tận thiên uy ở tại chói buộc bên trong nổ tung, lại dốc hết toàn lực đều không thể đem nó đánh xuyên. Thánh khí, thời đại trước vật kiện, bản hoàng tại ngàn năm trước liền đã nhận qua một lần giáo huấn, ngươi chẳng lẽ thật cho là ta đối với cái này không có chuẩn bị? Lạnh lùng khẽ đọc âm thanh bên trong, di tộc thánh hoàng đã đoàn tụ huyết đủ, sau đó hướng phía cái kia lưu ly mái vòm đột nhiên đưa tay. Chỉ một thoáng, cái kia lưu ly mái vòm đằng sau đã đang chờ đợi thôn vệ đường kim thiên đạo cổ lao thiên đạo bắt đầu điên cuồng gào thét, sau đó đem vô tận uy năng hướng phía hắn chút xuống. Ngay sau đó, cái kia hội tụ mênh mông thiên uy bàn tay hướng phía vừa mới ổn định thân hình Quý Ưu đột nhiên đè xuống. Quý Ưu chỗ cả vùng không gian phảng phất bị một viên nhìn không thấy tuyên cổ tinh thần chính diện đánh trúng, hộ thể kim quang sôi trào khí huyết, thậm chí quanh thân lưu chuyển chúng sinh khí vận, tại dưới một cái nhấn này như là giấy giống như tầng tầng vỡ nát. Hắn thậm chí ngay cả đón đỡ động tác đều không thể làm ra, cả người liền như là diều bị đứt dây, bị một cỗ không thể kháng cự ẩm vang giết bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nơi xa, Nhật Yêu Liên Quân đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên trong hư không kia chiến đấu, nhìn thấy một màn này sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Pháp tác đụng nhau, thiên uy lẫn nhau giết, đó đã không phải là bọn hắn có thể lý giải chiến đấu, có thể ai mạnh ai yếu bọn hắn còn có thể nhìn ra. Nguyên bản tại nhìn thấy Quý Ưu gọi đi thánh khí đằng sau đại phát thần uy thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng cái kia di tộc thánh hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại có áp chế thánh khí thủ đoạn. Càng mấu chốt chính là, di tộc thánh hoàng mượn cựu thiên đạo chi lực, lúc này khí tức cường độ đã vượt xa Quý Ưu. Đây không phải quyết đấu, mà là sinh tử chi chiến, cho dù mượn ngoại lực cũng không quan hệ hèn hạ, chỉ là mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Vang một tiếng, phản phất trời sập bình thường. Cái kia thâm thúy trong bầu trời, Quý Ưu bay ngược mà ra, bị giết phá huyết đục cấp tốc đoàn tụ, không chần chờ chút nào lần nữa mang theo pháp tắc liên tiếp, lại một lần nữa bị đánh vào phá toái trong hư không. Ngươi thật sự rất mạnh. Di tộc thánh hoàng thanh âm không còn hoàn toàn hờ hững, bản hoàng cho dù tại đỉnh phong thời điểm gặp gỡ ngươi, cũng muốn ước lượng ba phần, nhưng hắn có chút đưa tay, đầu ngón tay lưu chuyển lên làm cho trào lên thiên đạo ánh thu nhỏ. Có giao tình thiên đạo chi lực ra thân, ngươi căn bản không có phần thắng, làm gì như vậy đâu. Ngươi bây giờ đại khái có thể phi thăng mà đi, thành tiên chính là, cũng không cần lo lắng bị bản hoàng nô dịch. Lại nói, ngươi vốn cũng không phải là người của thế giới này, cùng thế giới này cũng không có quá nhiều liên quan, thanh vân như thế nào lại cùng ngươi có liên căn gì? Vâng. Trả lời hắn là Quý Ưu lại một lần xé rách hư không, mang theo thánh khí mà đến thân ảnh. Hắn xác thực không phải người của thế giới này, thậm chí tại mới tới nơi đây một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều cảm thấy mình bất quá là cái khách qua đường. Có thể về sau hắn có nữ tử, có bằng hữu, thậm chí còn có nữ nhi, cho nên di tộc thánh hoàng lời nói tại hắn trong thai không khác đánh giám. Ta trước hết giết ngươi, sau đó lại cân nhắc ngươi nói có đạo lý hay không. To lớn nổ đùng bên trong, Quý Ưu không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Thấy vậy một màn, di tộc thánh hoàng đột nhiên xuất thủ, rộng lớn thiên đạo pháp tắc gầm thét như rồng. Hư không chấn động, đại địa kêu run. Cái kia như tiêu dương thân ảnh đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, thiên tướng ra thân, khí vận cùng pháp tắc dung hội, nhưng thủy chung không thể cho đối phương trọng thương. Nóng hổi kim diễm tại hắn quanh thân thật lâu không thôi, nhưng mỗi lần đoàn tụ nhục thân tiêu hao lại làm cho sắc mặt hắn trở nên càng phát ra tái nhợt, tốc độ khép lại cũng đang không ngừng chậm lại. Câu đầu tháng 10 phiếu, chương 451, Quý huynh, động thủ đi, 1, chương 451, Quý huynh, động thủ đi, 1, tốc 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 phá toái Thanh Châu Bắc Bộ, để ngũ phong mặt sau chỗ một tòa khe danh ngàn vạn âm u sơn lâm. Bị chiến đấu thiên hỏa liên lụy cây cối đã bị đốt rủi lá cây, toàn thân cháy đen, phối hợp chùi lủi những cây, như là dương nhanh múa vút ác ma. Mà tại cái này cháy đen trong núi rừng, một trận tiếng bước chân dày đặc tựa như là dồn dập mưa rào, phối hợp với chư thiên phía trên cái kia như là giống như diệt thế tiếng đánh nhau, đem nơi đây khuyết đại đến như là mưa lớn đêm mưa. Nơi đây, một chút do Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn tuổi trẻ tu tiên giả chỗ tổ biên tiểu đội ngay tại năm vị cảnh giới cao trưởng lao dẫn đầu xuống xuyên rừng mà qua, không ngừng mà hướng phía chỗ sâu nhất phi nhanh. Cũng không lâu lắm, cái kia tiếng bước chân dày đặc liền im bặt mà dừng, đứng tại một chỗ cao lớn sơn quật trước đó. Đó là một tòa lấy đại pháp lực chỗ tụ lại sơn quật, cũng không có tự nhiên sơn nhạc xu thế, càng giống là bảy liều tám đụng sản phẩm, trước cửa còn có 10 cái di tộc binh sĩ đang trông coi. Lúc này, dẫn đầu năm vị trưởng lão xuyên núi rừng mà đến, sau đó đột nhiên vận chuyển linh khí, cùng nhau tiến lên, cấp tốc giải quyết những cái kia di tộc binh sĩ, xâm nhập sơn quật bên trong. Tại cái kia âm u sơn quật nội bộ, lấy ngàn mà tính nhân tộc chính hỗn tạp hơn trăm vị yêu tộc, ngay tại run lẩy bẩy nằm ngủ lấy. Nơi này chính là di tộc giam giữ nô lệ cùng huyết thực địa phương một trong, lúc trước đi theo Hạ Tĩnh Nguyên một nhóm đảo vòng đến Lam Phách Sơn thành người chính là đến từ chỗ này. Sơn quật Vưu Ánh Thu tại sắp xếp người vẽ Thanh Châu Bắc Bộ bản đồ địa hình thời điểm, từng trọng điểm tiêu ký cùng nó ở bên trong ba cái nô lệ sơn quật vị trí, vì chính là giải cứu những này bị giam giữ người. Mà khi nhân yêu liên quân không ngừng đem trận tuyến đẩy lên địa thế ngũ phong thời điểm, bọn hắn những này thu đến mệnh lệnh người liền nhanh chóng bắt đầu hành động. Khi dồn dập thân ảnh cấp tốc tiến vào sơn quật nội bộ, tiếng vang hiệu ứng để bọn hắn dày đặc như mưa tiếng bước chân tại đột nhiên ở giữa trở nên hùng vĩ vang dội. Giống như lôi chấn những cái kia nằm miên giả bị trong nháy mắt bừng tỉnh, mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía động quật cửa vào, nhưng mà ánh mắt chiếu tới cũng không phải là di tộc, lại là cùng thuộc nhân tộc thân ảnh thì để bọn hắn lập tức trong nháy mắt sửng sốt. Chớ ngủ, mau dậy, theo chúng ta rời đi nơi này. Nghe không hiểu a? Nhanh lên theo chúng ta rời đi, đừng lo lắng. Trống trải sơn quật bên trong, theo sơn hải các trưởng ra một trận gầm nhẹ, những cái kia nằm ngủ nhân tộc mới ý thức tới là có người tới cứu mình, lập tức bối rối từ lạnh buốt mặt đất bò lên, lảo đảo hướng đi ra ngoài. Bọn hắn thân hình không gì sánh được cong xuống, sắc mặt cũng tái nhợt không máu, thậm chí đa số người trên thân đều vết thương trải rộng, nhưng giờ phút này lại bạo phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thiên Thư Viện Bành trưởng lão đứng tại sơn quật cánh ngoài, nhìn xem những người kia lần lượt rời đi chuyển hướng sau lưng một vị đệ tử, quan bằng, mang ba người đem bọn hắn mang về đại quân phía nam. Là, những người còn lại, theo ta đi kế tiếp. Từ Hạ Tĩnh Nguyên bọn người chạy ra sơn quật rời đi, đám người lại cấp tốc đi mặt khác hai tòa. Mà tới được tòa thứ ba thời điểm, đến lúc cuối cùng một nhóm người chạy ra sơn quật, bọn hắn nhưng từ mấy cái nạn dân trong miệng đạt được một tin tức khác. Còn có một tòa. Bành trưởng lão ngạc nhiên nhìn trước mắt mấy người, ở nơi nào? Trong đó có cái trung niên nhân quay đầu chỉ hướng phương bắc, ngay tại chúng ta sơn quật phía sau, nhưng này người thật giống như không phải nô lệ, chúng ta chỉ ở khi hắn đi vào gặp qua một lần, về sau liền không có gặp qua, hắn giống như không cần làm việc, mỗi ngày còn có người đi qua đưa cơm. Linh Kiếm Sơn trưởng lão nhan nước đôi mắt khẽ giật mình, mang theo không xác thực tin ngữ khí mở miệng nói, ngươi xác định đó là một nhân tộc? Đương nhiên, hắn còn mặc quan phục. Mặc quan phục tại di tộc lại có như thế lãnh ngộ, chẳng lẽ còn là cái gì nhân vật trọng yếu phải không? Bành trưởng lão đem những người kia thả đi, suy tư một lát sau nhìn về phía Nhan Đức, bất kể như thế nào, đi xem một chút chính là. Nhan Đức nhẹ gật đầu, đi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn mấy chục người lập tức đi vòng tòa thứ ba sân quật, đi tới phía sau bên cạnh. Những cái kia cho bọn hắn người báo tin cũng không có lừa bọn họ, tại tòa thứ ba nô lệ sơn quật hậu phương coi là thật còn có một cái, bí ẩn tại vô tận dưới bóng đêm, nhìn xem muốn so mặt khác ba tòa nhỏ một chút, thủ vệ cũng không có nhiều như vậy. Mấy người lấy tập kích chi thế cấp tốc giải quyết sơn quật trước thủ vệ, sau đó tiến nhập ngọn núi này quật bên trong. Cùng trước vài tòa kín người hết chỗ sơn quật không giống mới, tòa này sơn quật đặc biệt trống trải, trong đó chỉ có một người, chính ngã xuống đất mê man. Chính như mấy vị kia người báo tin nói tới, hắn mặc chính là quan phục, màu đen sợi tổng hợp lấy sợi tơ bạc thêu bạch nhật phi thăng hình. Tòa thứ ba động quật những người kia đều là đến từ biệt châu bình thường nông hộ, chỉ có thể từ chế thức bên trên nhận ra đây là quan phục, nhưng lại nói không rõ ràng là cái gì quan phục, nhưng Thiên Thư Viện vị trí chỗ thị kinh, liếc mắt một cái liền nhận ra quan phục này đến từ nơi nào. Là Ti Tiên dáng người. Bành trưởng lão mở miệng khẽ nói, Nhan Đức kiểm tra một hồi người này, phát hiện hắn còn có khí tức sau ngẩng đầu, Ti Tiên giám, phụ trách thuế phụng cái đám kia quan viên. Không sai, là bọn hắn, bị Quý Ưu quyền giết Hạ Tinh Nguyên chính là Ti Tiên giám giám chính, hắn hẳn là bị cùng nhau trộm tới, nhưng vì sao sẽ bị đơn độc giam giữ, mà lại. Bành trưởng lao quét mắt đối diện kia bày biện bộ đoàn, chén tra địa phương, ngươi phát hiện không có, đồ vật đều là thành đôi tựa như là có hai người sinh hoạt vết tích. Đúng vào lúc này, đứng tại Bành trưởng lão sau lưng Vi Hãn đông nhiên mở miệng, "Trưởng lão, cái này tựa như là một tình, đảm nhiệm ti tiên giám sát chỗ đề thi." Vi Hãn là Thiên thư viện trưởng sự các đệ tử, phụ trách chính là thư viện cùng đại hạ hoàng thất tin tức kết nối, từng cùng Trường Lạc quận chúa Triệu Vân Duyệt bọn người đi rất gần, đối với đại hạ quan viên cũng biết rất sâu. Bành Đông Dương nghe vậy ngẩng đầu, "Một tình, cái tên này tốt quá hay. Chính là cái kia, Hạ Tĩnh Nguyên trong miệng, cùng Khung Thành cùng một chỗ bị giết cái kia." "Khung Thành?" Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trợn to con mắt. Phải biết liền tại bọn hắn xuất chinh ngày hôm trước, Quý Ưu liền từng bởi vì Khung Thành tin chết bỗng nhiên bạo động, uy áp toàn thành. Có thể theo như đạo lý tới nói, hai người bọn họ hẳn là tất cả đều chết tại Thịnh Kinh mới là á, giờ phút này, Bành trưởng lão quay đầu nhìn về hướng vậy được song bồ đoàn cùng các biệt, nội tâm bỗng nhiên run lên, hẳn là Khung Thành cũng không chết. Bọn hắn chi tiểu đội này tại chấp khí người nát ngọn núi trước khi bắt đầu liền rời đi chiến trường chính, cũng không biết đến tiếp sau phát sinh sự tình, huống chi bao quát Nhan Thư Diệp ở bên trong một đám chấp khí người cũng chưa đem nhìn thấy Khung Thành sự tình nói ra. Liền ngay cả Quý Ưu xuất thủ, cũng là bọn hắn nhiệm vụ sau khi bắt đầu, cách xa Trọng Sơn nhìn thấy. Cho nên một cái chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy Khung Thành giống như không chết. Nhan Đức cũng đồng ý Bành trưởng lão ý nghĩ, lập tức từ trong ngực móc ra một viên đan dược cho An Mục Tinh ăn vào, sau đó đứng lên, "Chúng ta muốn đưa hắn trở về gặp mặt giám chủ, những người còn lại, đem núi này quật trong trong ngoài ngoài tìm kiếm một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người khác." Người tại mê man trong quá trình ý thức vẫn như cũng là sinh động cho nên di chuyển, cất nhắc, Mục Tinh đều có thể cảm thụ được. "Muốn giết cứ giết, vì sao đem chúng ta bắt được nơi đây? Ngươi có thể từng có một ngày, nhìn thấy đầy trời hào quang rơi xuống. Làm sao ngươi biết? Ta cần luyện hóa thiên đạo, nhưng tộc ta thân thể hạn chế quá lớn, cần mượn dùng chương 451, Quý Minh, động thủ đi, 2, chương 451, Quý Minh, động thủ đi, 2, thân thể của ngươi, để báo đáp lại, ta có thể đáp ứng ngươi thả qua bằng hữu của ngươi." Theo Nhan Đức vì đó cho ăn xuống đan dược dần dần có hiệu quả, bị nhấp động Mục Tinh cũng dần dần có một chút mơ hồ ý thức. Mà trong đầu của hắn, thì tất cả đều là cái kia động cột hắc ám đằng sau tuyệt vọng cùng bi phẫn. "Vâng." Thế ngũ phong chiến trường chính, theo kinh thiên động địa va chạm không ngừng vang lên, hư không phá toái càng thêm nghiêm trọng. Như là kiêu dương bình thường kim quang ánh sáng vạn trượng thân ảnh vĩ nạn lần nữa bị đánh nát, nóng rực mà nóng hổi huyết nhục như là thiên hỏa giống như vậy xuống hư không, lại bị cuốn ngược mà quay về, tại pháp tắc dẫn dắt bên dưới không ngừng vận tụ. Đau đớn kịch liệt bên trong, Quý Ưu hai con ngươi thích chặt, đã thấy Di tộc Thánh Hoàng lộ ra một vòng cười lạnh, hướng phía thương thiên bên trên cái kia cực lớn tế đàn giơ lên tay phải. Nơi đây trong chiến đấu, Di tộc Thánh Hoàng một mực tại tùy thời thao túng thiên địa lại trận, liền như là giờ phút này một dạng. Thấy vậy một màn, Quý Ưu lần nữa cuốn lên vô tận pháp tắc, như là vạn đạo thương long thân vòng gào thét, đồng thời thôi động thể nội chúng sinh khí vận hung hăng đánh tới. Lúc này Nhan Thư Diệp, Phong Dương, Yêu Đế cùng Bưu Ánh Thu bọn người chính nhìn xem Quý Ưu đứng ở cao thiên thân ảnh, hai tay tại không tự kiềm hãm được bên trong tiếp tục nắm chặt. Quý Ưu siêu thiên chi lực là thông qua thôn vệ chúng sinh khí vận có được, nhưng Di tộc Thánh Hoàng siêu thiên chi lực đến tột cùng sao là, bọn hắn cũng không hiểu biết. Nhưng từ mấy lần trước trong lúc giao thủ bọn hắn có thể phát giác được, Quý Ưu ngay lúc đó chiến lực đã có thể cùng Di tộc Thánh Hoàng sánh vai, thậm chí mơ hồ có chút siêu việt thái độ. Có thể theo Cựu Thiên Đạo đối với Di Hoàng gia chỉ, Quý Ưu lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Giờ phút này, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trong đôi mắt đã có hơi nước không ngừng bốc lên giám chủ. Đúng vào lúc này, đại quân hậu phương truyền đến một trận dồn dập kêu gọi. Nhan Đức mang theo một đám khiên một tinh đệ tử vội vàng mà đến, thở hồng hộc ở giữa đột nhiên rơi xuống đất, "Giám chủ, chúng ta tìm được Ti Tiên giám giám sát chỗ để tìm một tinh." Nhan Thư Diệp lau đi nước mắt vội vàng quay đầu, tại nhìn thấy một tinh một khắc này, xinh đẹp đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tại Hạ Tĩnh Nguyên trong miêu tả, Khung Thành cùng một tinh là cùng một chỗ bị bắt, nếu như nàng không nhìn thấy Di tộc Thánh Hoàng gương mặt kia, nàng có lẽ sẽ mừng rỡ không thôi, thậm chí sẽ cảm thấy Khung Thành có phải hay không cũng không chết. Nhưng lúc này gặp lại một tinh, nàng đã sẽ không lại nghĩ như vậy. Gặp qua càng trưởng giáo, gặp qua giám chủ, gặp qua các vị tiên nhân. Một tinh lúc này đã thoáng khôi phục thần trí, lúc này chậm rãi ngẩng đầu, dùng hư nhược thanh âm khẽ nói lấy. Nhìn thấy một màn này, Nhan Thư cũng không cho phép há miệng, các ngươi đến cùng là thế nào bị bắt đi? Về giám chủ lời nói, ta không biết, ta lúc đó chỉ cảm thấy chính mình ngủ rất dài một giấc, tỉnh nữa đến liền đã đến nơi đây. Là hắn lấy tính mạng của ngươi bức bách Khung Thành. Một tinh đôi mắt đột nhiên rung động, biết bọn hắn đã thấy Di tộc Thánh Hoàng dáng vẻ, nếu không, bọn hắn không sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng là bọn hắn nghĩ sai, một tinh mở ra tái nhập miệng, về giám chủ, không phải, Khung Thành là tự nguyện. Nhan Thư Diệp đột nhiên ngưng lại đôi mắt, ngươi nói cái gì? Tự nguyện? Là thật, ta hiểu rõ Khung Thành, hắn đáp ứng Di Hoàng dâng ra thân thể tiến hành là tự nguyện, ta không rõ ràng là vì cái gì, đêm đó ta truy vấn hồi lâu, hắn lại cùng ta Hàn Huyên Quý Ưu, Hàn Huyên tu hành là chuyện gì xảy ra, Hàn Huyên cảm ngộ thiên đạo, chính là không nói cho ta vì cái gì. Vâng. Giờ phút này, phía chân trời xa xôi lần nữa truyền đến một trận cuồng liệt oanh minh, dẫn tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Như là vực sâu thâm thúy trong tinh không, theo nhật nguyện chuyển động, vô tận năng lượng cùng tiết, làm cho trong hư không vang lên một trận như cùng đi từ thiên ngoại gạo thét buồn hảo. Đó là bị thiên địa đại thế trói buộc ở đường kim thiên đạo, nó tại bị làm hao mòn, bị suy yếu, không cam lòng mà thống khổ. Cùng lúc đó, tại cái kia đinh thái nhức góc buồn hảo phía dưới, như là kiêu dương bình thường kim quang ánh sáng vạn trượng thân ảnh vĩ nạn lần nữa bị đánh nát, nóng rực mà nóng hổi huyết đục như là thiên hỏa giống như vậy xuống hư không. Đường kim thiên đạo đã vô cùng suy yếu, chỉ đợi thôn vệ, ván đã đóng thuyền, ngươi thua. Di tộc Thánh Hoàng thanh âm lạnh nhạt mà không có nửa điểm ba động, phản phất chỉ là một câu tuyên cáo. Các ngươi di tộc có tình cảm a? Lúc này Quý Ưu khẽ nói một tiếng, đồng thời không ngừng thôi động trong nhục thân thiên đạo, làm cho cái kia phá toái huyết nhục cấp tốc cuốn ngược mà quay về, tại pháp tắc dẫn dắt phía dưới không ngừng đoàn tụ. Di Hoàng đối mặt hắn đặt câu hỏi nhàn nhạt dương mắt, bởi vì đối với thế giới này nhận biết khác biệt, ta cũng không minh bạch các ngươi nhân tộc trong miệng tình cảm là cái gì. Nhưng là ta có, cho nên ta bị trói lại. Ông một tiếng, lửa nóng khí tức như là thao thiên sóng nhiệt trải rộng ra, đoàn tụ quý ưu không tiếp tục giống trước đó một dạng đội vàng thẳng hướng Di tộc Thánh Hoàng, mà là tại vô tận nóng rực trong kim quang quay đầu, nhìn về hướng nơi xa kia đại quân vị trí. Mà khi ánh mắt của hắn xẹt qua Nhan Thư Diệp cùng Phong Dương thời điểm, cương nghị đôi mắt không khỏi mềm mại mấy phần. Kỳ thật cả đời này mặc dù ngắn, nhưng đối với quý ưu mà nói cũng coi là đáng giá. Thân tình cũng tốt, hữu nghị cũng tốt, tình yêu cũng tốt, hắn cái này không cha không mẹ ra dọn sinh viên đều đã cảm thụ qua. Tại đối phương có ngoại lực gia trì tình huống dưới, hắn xác thực rất khó thủ thắng, nhưng thân tụ chúng sinh khí vận, hắn lại có thể cùng kỳ đồng quy về tận. Và anh, quý ưu đột nhiên tế lên 6 cái thanh khí, mang theo tuân trảo không ngừng bạn đạo pháp tác cầm vang giết bên dưới. Chỉ một thoáng, khối kia Thánh Hoàng Di Thuế lần nữa gào thét liên tiếp, khuyết trương như là trào lên đêm tối đánh tới. Mà quý ưu dường như sớm có đoán trước, thân ảnh tại đột nhiên sôi trào trong hư không biến mất, sau đó lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành khổng lồ kiếm ý, từ sau người nó ầm vang đánh tới. Mà tại kiếm nhược ngân hà giống như gào thét chạy xiết thời khắc, hắn toàn thân cũng bắt đầu tách ra kịch liệt kim hà, nóng dực khí tức không ngừng kéo lên, phản phất có hỏa diễm đầy người tán loạn. Muốn cùng kỳ đồng quy về tận, hắn nhất định phải phá vỡ Di Hoàng tất cả phòng hộ, lúc trước Di Thuế thuộc về thứ nhất, thứ hai chính là hắn thiên đạo gia thân. Hắn phải dùng dốc hết toàn lực bổ ra, sau đó mang theo cái này Di tộc Thánh Hoàng đi gặp nó qua sữa. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như thế, đối mặt chính mình lấy thiên đạo pháp tắc làm kiếm một chém, Di tộc Thánh Hoàng đột nhiên mở ra cái kia cổ lao thiên đạo vô tận vị, nhưng ngoài ý liệu là Di Hoàng trong tay thiên đạo chi lực cũng không có như lúc trước như vậy bộc phát ra rộng lớn uy lực, ngược lại giống như là yếu ớt lưu ly bị oanh nhiên chạm phá. Phi nước đại pháp tắc như là sóng nhiệt, theo quy ưu cái kia bung thả kiếm khí hung hăng giết bên dưới, oanh một tiếng, Di tộc Thánh Hoàng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ đầy trời. Trở nên yếu đi. Quý ưu đột nhiên ngưng lại đôi mắt. Nhưng này Di tộc Thánh Hoàng tựa hồ cũng không phát giác được chính mình thiên đạo chi lực đang yếu đi, mà là lần nữa tụ tập vô tận thiên đạo chi lực, lấy hung mãnh khí thế ầm vang đánh tới. Thấy vậy một màn, Quý ưu đột nhiên ngưng lại đôi mắt, phất tay tựa như ngân hà kiếm khí lần nữa chém xuống. Phốc thử một tiếng, Di tộc Thánh Hoàng bị hung hăng chặt đứt cánh tay, nổ tung máu tươi trực tiếp nhiễm đến chân trời thấu đỏ. Ngay sau đó, Quý ưu không có chút nào ngừng, thôi động tiên uy hung hăng chấn khai khối kia Thánh Hoàng Di Thuế, sau đó mang theo thánh khí mà đến hung hăng giết bên dưới. Ầm vang ở giữa chương 451, Quý huynh, động thủ đi. 3, chương 451, Quý huynh, động thủ đi. 3, lần nữa đập vỡ đối phương ngực. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Không đau không ngứa, ha ha, không đau không ngứa. Thời khắc này Di tộc Thánh Hoàng đống nhiên trở nên không gì sánh được cản rỡ, giữ tợn cười gian vang vọng tứ phương. Quý ưu không nói, mà là ngưng đôi mắt, lấy cất bước ngàn dặm chi uy, lần nữa lấy thánh khí đem nó vênh sắt đến bay ngược ngàn dặm. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ti tiện chủng tộc. Vâng, ta muốn ăn sạch các ngươi, nô dịch khắp thiên hạ, không có bất kỳ người nào thoát khỏi, không có bất kỳ người nào. Hai vâng. Mãnh liệt công sát phía dưới, cái kia Di tộc Thánh Hoàng bắt đầu không ngừng phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý ưu đột nhiên triển khai thiên tướng gia thần, bị hắn ra chỉ năm kiện thánh khí bên trong ầm vang đã rơi vào sau lưng của hắn thiên uy tiên ngưng tụ trong vòng tròn, mà trong đó linh giám thì bị hắn thỉnh thịch giữ tại trong lòng bàn tay. Mang theo thiên uy tiên quang từ trong kính ầm vang tuôn ra, cùng Quý ưu ngấp tụ tới thiên địa pháp tắc hung hăng tụ tập thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía Di Hoàng Thiên Linh hung hăng chém tới. Ngươi không giết chết được ta, ta nhất định sẽ đem thiên đạo tế luyện thành công, đợi cho bản hoàng thành công luyện hóa thiên đạo, ngươi đoán sẽ như thế nào? Bản hoàng sẽ đưa ngươi những hồng nhan chi kỷ kia, cùng con gái của ngươi toàn bộ ăn, kiệt 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 kiệt. Di tộc Thánh Hoàng đón cái kia đạo kiếm khí khổng lồ vọt mạnh mà đến, trong miệng như cũ ác ngữ không ngừng. Nhưng ngay lúc này, cái kia sắp chạm phá hắn thần hồn kiếm lại đột nhiên tiêu tán, hóa thành đầy trời kim quang vỡ nát mà đi. Mắt thấy sát cơ đột nhiên biến mất, diện mục giữ tợn Thánh Hoàng nao nao, hướng về Quý ưu đập tới thiết quyền trong nháy mắt cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Phu phu một tiếng, Quý ưu diện sắc tái nhợt rơi xuống, nhìn chằm chằm hắn. Sao làm sao, quyết định từ bỏ? Ta đã sớm nói ngươi thắng không được. Quý ưu ngưng suy nghĩ mắt chống được cái kia đảo quanh nước mắt, ngươi chó này phân tư sinh ngươi gạt ta con mẹ nó ngươi muốn gạt ta. Di Hoàng nao nao, sau đó cái kia giữ tợn đôi mắt phai nhạt xuống, không giống à, có thể thoại bản bên trong nhân vật phản diện đều là diễn như vậy không giống à, một chút cũng mẹ hắn không giống. Di tộc Thánh Hoàng nhiều bình tĩnh, thân thể bị đánh nát mặt cũng không đổi sắc, đây mới thực sự là cứng giả, ngươi cái này căn bản liền không giống cái khó mà chiến thắng nhân vật phản diện, trái ngược với cái muốn chết pháo hôi một dạng. Quý ưu hung hăng theo dõi hắn, tựa như đầu nổi giận sơ quân. Từ lần thứ nhất cắt ra cái kia thiên đạo chi lực hắn đã cảm thấy không được bình thường. Đến tiếp sau thân thể kia phá toái Di tộc Thánh Hoàng không còn ngưng kết đục thân càng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Hắn giết không phải Di tộc Thánh Hoàng. Trước mắt, thư sinh không nói một lời, cầm thật chặt phát run hai tay. Nói chuyện, ta chưa từng tu tiên, thân thể quá yếu đuối, Di tộc Thánh Hoàng không có cách nào đem hắn lực lượng cũng đưa đến thân thể của ta đến, chỉ có thể trước đoạt xá thân thể của ta, lại lấy phương nhược mình cho phương pháp tu luyện đục thân, cho nên hắn không có cách nào trước giết chết thần hồn của ta, mà hắn không biết là, hắn tại tu thời điểm ta cũng tại tu, phương pháp tu luyện là ta hỏi một tinh biết được, sau đó ta phát hiện ta vẫn rất có thiên phú. Ngươi biết ta sẽ xuống tới. Ta không biết, ta chỉ là nghĩ tại hắn luyện hóa thiên đạo một khắc cuối cùng, thử một chút có thể hay không cho hắn một kích chí mạng, không nghĩ tới có thể gặp lại quý huynh. Quý ưu mở to đỏ bừng hai mắt, cho nên ngươi không có tiếng dương, ngươi muốn gạt ta giết ngươi, ngươi muốn ta đến chết cũng không biết ta cuối cùng một kiếm giết là ngươi. Khung Thành nhấp hạ miệng sừng, ta chẳng qua là cảm thấy quý huynh tiếp nhận đủ nhiều không nên tiếp nhận những này. Quý Ưu đột nhiên nắm chặt trong tay vạn đạo pháp tắc, nhanh lên, thừa dịp lúc này, nghĩ biện pháp bóc ra đi. Vô dụng quý huynh, hắn đang tu luyện thịt ngon thân đằng sau một lần nữa nuốt trở lại ngày cũ thân thể lực lượng, ta kém hắn quá xa, thậm chí đều đem không áp chế nổi hắn thời gian quá dài, động thủ đi. Ngươi mơ tưởng, chẳng lẽ ngươi muốn cho Nhan Tiết Tử, Thải Vi Tiết Tử, để Phong Dương điện hạ, để Quý Tư bị làm huyết thực à? Quý huynh, hắn muốn tỉnh, động thủ đi, mặt khác, không phải ngươi giết chết ta, đừng như vậy cảm thấy. Khung Thành nói xong câu đó, đem hai tay hư giữ tại trước ngực, bày ra một cái phảng phất cầm thứ gì giống như tư thế. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu cắn chặt răng. Hắn nhận ra động tác này, năm đó hắn đi sứ Tuyết Vực, đã trải qua cựu tử nhất sinh mới lấy trở về, lúc đó Khung Thành đứng tại biên cảnh trên tường thành, chính là như vậy ôm một cây đao chờ hắn trở về. Cây đao kia là hắn bỏ ra thật nhiều tiền mua, Quý Ưu hỏi hắn một người thư sinh mua cái này làm cái gì, hắn nói hắn muốn cùng nó kể vai chiến đấu, nhưng không có chiến lực, nhưng nếu hắn chết tại Tuyết Vực, hắn biết dùng cây đao này cùng hắn cùng đi hoàn toàn. Quý huynh, không phải ngươi giết ta, lần này là chúng ta kể vai chiến đấu. Giờ phút này, Khung Thành đôi mắt không ngừng rung động, có một loại dọa người lạnh nhạt ngay tại khôi phục. Vâng. Quý Ưu mục tí tận liệt địa đằng không mà lên, năm tôn thánh khí phối hợp với hắn thiên tướng ra thân liên cuồng vật chuyển, hội tụ vô tận thiên uy hung hăng rót vào thân thể của hắn, cùng hắn thể nội mênh mông chúng sinh khí vận tại ẩm băng ở giữa giao hòa. Hắn biết Khung Thành nói là sự thật, hắn thật không áp chế nổi di tộc thánh hoàng quá lâu. Trong một chớp mắt, trong tay hắn linh giám tách ra không có gì sánh kịp năng lượng, sâu toàn bộ mặt kính lại đột nhiên vỡ vụn, sau đó ngưng kết thành kiếm khí khổng lồ ẩm băng giết bên dưới. Đột nhiên ở giữa, di tộc thánh hoàng phát ra một tiếng gào thét, khí tức đại biến ở giữa uy nghiêm quay về, đang lúc trở tay liền mãnh liệt ra vô số thiên đạo chi lực cầm vang liên tiếp. Nhưng ngay lúc va chạm một cái chớp mắt, cái kia mãnh liệt thiên đạo chi lực bị lại một cỗ cưỡng ép thúc dục tâm niệm ầm vang tán đi. Phốc thử một tiếng, di tộc thánh hoàng bị giết phát nổ nửa mảnh thân thể. Đáng chết. Thời khắc này di tộc thánh hoàng trợn mắt tròn xoe, lại không cách nào duy trì cái kia tuyên cổ hờ hững cùng thông dòng, một tiếng hỗn hợp có đau đớn, kinh sợ gào thét từ hắn phá toái trong lồng ngực bắn ra. Hắn ngay từ đầu cũng không phát giác xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cho đến giờ phút này mới rõ ràng người thư sinh kia dĩ nhiên thẳng đến đều tại. Trong khi gào thét, hắn còn xuất lại tay trái cấp tốc tung bay, kết xuất một cái phức tạp cổ xưa khó hiểu thủ ấn, giống nhau lúc trước như thế, ý đồ cưỡng ép đoàn tụ bị đánh tan huyết nhục thần khu. Nhưng ngay lúc này, thể nội cái kia cố mãnh liệt lôi kéo cảm giác lần nữa đánh tới. Hắn tiên pháp chưa thành, chờ đợi ngưng tụ huyết nhục cầm vang vỡ vụn, mà giờ khắc này, Quý Ưu đã mang theo lao nhanh pháp tắc cùng cuồng liệt kiếm khí mãnh liệt mà đến, dốc hết tận tất cả lực lượng hướng phía di tộc thánh hoàng thiên linh ngang nhiên chém xuống. Vang một tiếng, như là ngân hà chạy ngược một dạng, mãnh liệt sát y đem nó trực tiếp bao phủ. Huyết nhục tại vỡ vụn, huyết dịch tại bốc hơi, xương cốt tại nổ đùng bên trong không ngừng hóa thành một biển. Mà liên tại cái kia đầy trời toái vật bên trong, di tộc thánh hoàng thần hồn nát như lưu ly, tiêu tán trước đó một khắc này, hắn cái kia cao ngạo mà trên mặt lạnh lùng tất cả đều là hoang mang cùng mê mang. Tại sao sẽ là như vậy? Bởi vì không cách nào đem tế luyện thiên đạo hoàn chỉnh phong tồn nhập chính mình nguyên bản trong thân thể, hắn mới nghĩ đến muốn thay đổi thân người, ngàn chọn bạn tuyển cuối cùng rốt cục chọn chúng một cái bạn chúng không một tồn tại. Kết quả về sau mỗi một sự kiện đều hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Quý Ưu sẽ sống, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà thật có thể nuốt vào khổng lồ như vậy chúng sinh khí vận, cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia nhìn yếu đuối không chịu nổi thư sinh, có thể tại hắn thất thần đi không chế tế đàn một khắc đông nhiên áp chế thần hồn của hắn. Cùng lúc đó, Khung Thành thân ảnh cũng như một đạo hư quang giống như chậm rãi xuất hiện, bắt đầu dần dần vỡ vụn. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì bị thương, ngược lại dương lên chính mình vẻ miệng, lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Quý huynh, giúp ta cùng Nhị Nhi nói một tiếng thật có lỗi đi, liền để nàng cho là ta đã sớm chết, giúp nàng tìm một cái người tốt, thay ta hộ nàng cả đời, còn có cha mẹ của ta, cùng cô tàn viện những hài tử kia, về sau liền thường xuyên mời chiếu cố. Quý Ưu trầm mặc hồi lâu, ngươi thư sinh này, ta sớm đã nói với ngươi sớm một chút sinh sôi không ngừng tốt bao nhiêu. Không thành nheo mắt lại, khuôn mộ thế nhưng là cái chính nhân có tử. Thân phụ hạo nhiên khí loại kia. Nói như thế ta thật không có cảm giác sai, ta hẳn là thật là thân phụ hạo nhiên khí đi. Không thành cười nhạt một tiếng, vĩnh biệt, quý huynh. Thoại âm rơi xuống, thư sinh vỡ thành đầy trời tinh quang, đón cái kia phá toái đại địa ẩm vang rơi xuống, chân trời bên trong chỉ để lại Quý Ưu một người, nhìn xem cái kia không ngừng rớt xuống tinh quang, lâm vào vô tận trong trầm mặc. Lúc trước câu kia nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hãn thanh vốn chỉ là một câu nói đùa cuối cùng lại một câu thành sấm. Khi đó bọn hắn nuốt ở quý gia tổ trạch tiểu tiểu trong phòng, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đây chính là thiếu niên vận mệnh bên trong gió à, thật sự là không gì sánh được bi thương á thắng. Nhìn không thấy cái kia di tộc thánh hoàng không có. Không chỉ người, khí tức cũng tại tiêu tán. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Phía trên đại địa pha toái, nhất yêu liên quân chỗ chân núi vị trí, vô số thân ảnh chật vật ngửa đầu, đôi mắt bắt đầu dần dần trở to. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được di tộc thánh hoàng khí tức đang dần dần tiêu tán. Tĩnh mịch một cái chớp mắt đằng sau, nhất yêu trong liên quân bạo phát ra kịch liệt reo hò, nguyên bản còn yên lặng không thôi không khí trong nháy mắt liền sôi trào lên. Chỉ có Nhan Thư Diệp nhìn xem xa trên trời cái kia đạo không ngừng phất tay nóng rực thân ảnh, nhịn không được lông mi run rẩy. Khi một tinh nói ra Khung Thành là tự nguyện hiến thân, cũng hỏi thăm hắn phương pháp tu hành thời điểm, nàng liền đã mơ hồ có chút suy đoán. Cho nên trận chiến đấu này thắng, nàng cũng không có cỡ nào vui vẻ, bởi vì nàng biết Khung Thành lần này thật đã chết rồi, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy đối với Quý Ưu lo lắng. Chó của hắn tặc tướng công từ khi lúc còn rất nhỏ liền thề, không còn tiếp nhận bất luận kẻ nào chết ở phía trước chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thấy được bạn chí thân của mình chết tại trước mắt của mình. Nhưng vào lúc này, Nhan Thư Diệp đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt, Quý Ưu bỗng nhiên đem quanh thân thánh khí đẩy lui, sau đó phóng lên tận trời, hướng về cao hơn càng thâm thủy thâm không bao trùm đi. Băng lãnh, tiến lặng, hắc ám, rộng lớn vô ngần. Quý Ưu huy kiếm giết mở cái kia lưu ly mái vòm, cuối cùng rơi xuống một chỗ mây đen quay cuồng, nhật nguyệt làm trận khổng lồ trên tế đàn. Giờ phút này, tại thiên địa này trong tế đàn, một đầu màu trắng cự long đang bị ngàn vạn pháp tắc chỗ buộc chặt lấy, suy yếu mà tàn phá. Mà liên tại Quý Ưu tới chỗ này thời điểm, cái kia to lớn thiên đạo bỗng nhiên liền đình chỉ dãy rủa, truyền lại ra một tia mang theo cảm giác sợ hãi. Nhưng nó không hề động, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn một chút xíu đi gần, sau đó nhìn hắn mang theo lửa nóng khí tức chui vào chính mình thân thể khổng lồ bên trong. Tựa như Quý Ưu trở về Thanh Vân lúc nói qua, thế giới này vấn đề lớn nhất chỉ là di tộc a. Không, không phải. Di tộc chỉ là một cái nguy cơ rất lớn mà thôi, nhưng cấp độ càng sâu vấn đề ở chỗ thế giới này quy tắc sai nó không nên là cái dạng này, mà nó về sau cũng không thể lại giống như lấy trước kia cái bộ dáng. Quý Ưu cất bước với thiên đạo trong thân thể, nhìn về phía cái kia vô số rắc rối quấn quanh nhân quả cũng phát tác. Chương 452, lễ tạ thần, 1, chương 452, lễ tạ thần, 1, di tộc thánh hoàng vẫn lạc, thiên địa đại tế ngừng một chuyện. Nhất yêu liên quân tại ngắn ngủi điều tức cùng khôi phục đằng sau, lại một lần nữa như là rộng lớn biển động, nào về phía những cái kia sau cùng di tộc tàn quân. Trong chốc ngắn này, di tộc người rốt cục cảm nhận được sợ hãi đến cùng ra sao tư vị, bởi vì hoàng đế bệ hạ chết đi thật giống như trên người bọn họ tấm kia không chết phù chú bị xé toang một dạng, để bọn hắn không còn có vừa rồi anh dũng. Một đồng thời, sáu tông thánh khí từ không trung rơi xuống sau liền hung hăng nện vào mặt đất, nhưng không bao lâu, trong đó linh giám cùng thiên thư liền gào thét mà lên. Thư không nơi xa phía trên, Nhan Thư Diệp, Càn Chiếu Thu, yêu đế bọn người đột nhiên bay lên không, mang theo khí thế bảng bạc thẳng hướng mới khánh thành còn không có mấy ngày di tộc thánh cung trên không. Tại tòa kia hùng vĩ trên đại điện, di tộc hai vị hoàng tử phát ra sợ hãi gào thét. Đây là bọn hắn hoàn toàn chuyện không nghĩ tới, bởi vì tại bọn hắn nhận biết ở trong, không ai có thể giết chết bọn hắn cái kia từng thôn vệ qua tiên nhân vĩ đại phụ hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác, thật sự có người đem bọn hắn phụ hoàng giết chết. Vâng. Thiên thư lật qua lật lại, trong sách tiên uy phun trào như biển, khí thế bảng bạc nhào về phía hai người. Đồng thời, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ bản mệnh linh kiếm cùng yêu đế thiết quyền cũng hung hăng rơi xuống. Phốc một tiếng, một viên cùng tịch huyên bị hung hăng giết bay ra ngoài, phát quan băng liệt, miệng đầy máu tươi, vô tận sợ hãi từ bọn hắn con mắt màu đỏ tươi kia bên trong không ngừng bốc lên. Nhưng trừ ý niệm đầu tiên chính là diệt sát tàn quân người bên ngoài, nhất yêu trong liên quân còn ra hiện một chút mang theo tâm tư khác người. Phía trên đại địa phát toái, vấn đạo tông thánh tử Thương Hy Nghiêu ánh mắt lửa nóng, chính thừa cơ ngự không, hướng về cái kia thanh khí rơi xuống chi địa gào thét mà đi. Mà ở sau lưng nó, đã có mấy cái vũ châu thế gia gia chủ điên cuồng đuổi theo mà đến, đồng thời quanh thân thuật pháp quanh mình, linh khí gào thét. Nói đùa, Thanh Vân thiên hạ thế gia, lại có cái nào không hy vọng trở thành chân chính tiên tông? Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang ngưng tụ ấn pháp đột nhiên ở giữa từ không mà rơi, khí thế như là muốn xé rách sơn hà bình thường, khiến cái này truy đuổi mà đến thế gia lão tổ tất cả đều đột nhiên đã ngừng lại thân hình. Vang một tiếng, Thương Hy Nghiêu bị hung hăng đập bay ra ngoài, khóe miệng lập tức tràn ra một tia máu tươi. Thúc thúc thúc. Hy Nghiêu, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp lại chấp trưởng thành khí. Thương hội không sau khi hạ xuống nhẹ giọng một câu. Thương Hy Nghiêu sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên trợn to mắt, "Thương hội không, ngươi lại nghịch bất đạo, lại mưu toan tại lúc này cướp đoạt đạo thống. Sau trận chiến này, Thanh Vân bách phế đại hưng, ngươi thiên tính nhu nhược, vấn đạo tông dung chuyện không phải ngươi có thể giải quyết, ngươi không thích hợp làm tiếp trưởng giáo." "Ta sao là thiên tính nhu nhược, rõ ràng là ngươi cái gì đều giúp ta làm, còn luôn nói không quan trọng, các loại thánh khí đến trong tay của ta hết thảy vấn đề đều sẽ trời quang mây tạnh." Thương Hy Nghiêu nói đến đây bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó cảm xúc kích động nhìn xem, "Là ngươi, ngươi là cố ý, ngươi vẫn luôn đang chờ đợi phụ thân phi thăng, đem ta khống chế, nhưng ngươi không nghĩ tới phụ thân sẽ vẫn lạc tại thánh hoàng thủ hạ." Thương hội không mang theo thương tiếc ánh mắt nhìn xem hắn, "Ngươi vì sao luôn luôn đem hèn yếu lý do đẩy lên trên thân người khác?" Bớt nói nhảm, "Các ngươi không cách nào được như ý, Thương Hy Kiệt đã chết, vấn đạo tông chỉ có ta có thể chấp trưởng thánh khí, âm mưu của ngươi sẽ không thành công." "A, phải không?" Thương Hy Nghiêu nhìn đối phương mây kia nhạt gió nhẹ biểu lộ, đôi mắt trong nháy mắt run lên, không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ Thương Hy Kiệt không chết? Thương hội không đôi mắt lãnh đạm mà nhìn xem hắn, "Ta bị kia chất nhi đương nhiên chết, nhưng ngươi không nghĩ rõ ràng chính là, tại đại huynh làm vấn đạo tông thân truyền một đời kia bên trong, kỳ thật ta chính là một cái khác Thương Hy Kiệt." Thoại âm rơi xuống, Thương Hy Nghiêu mở to hai mắt, trong não như là có lôi minh nổ tung. Không sai, mỗi một thời đại tiên tông trưởng giáo đều từng làm qua thân truyền thánh tử, mà mỗi một thời đại thân truyền thánh tử đều từng có huynh đệ của mình. Lúc đó, vị này vấn đạo tông thân truyền thánh tử hoảng sợ lùi lại, trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy không, không, sau đó đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, tại cái này đoạt khí chi tranh sân tây, Hoắc Quân ngoắc gọi trở về Sơn Hải các thánh khí thiên trùng, đồng thời nhìn về hướng bên người Hoắc Kim. Hoắc Kim đôi mắt trong nháy mắt run lên, "Đại huynh biết đến, ta lúc đầu đáp ứng ngươi sẽ không lưu lại dòng dõi, đây đối với ta không có ý nghĩa, ta lại không nói cái gì, ngươi không cần thận trọng." "Cha." Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Hoắc Hành Trung cùng Trần Thị tỷ đệ đã vội vàng chạy tới. Hoắc Quân nhìn về phía nhi tử, sau đó cầm trong tay thiên trung giao phó với hắn. Thánh khí vào tay, Hoắc Hành Trung thần hồn lập tức run lên, "Cha, ngài muốn phi thăng?" Hoắc Quân cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía chân trời, "Nếu ta đoán không lầm, Quý Ưu siêu thiên chi lực hẳn là thôn vệ chúng sinh khí vận đoạt được, nhưng khí vận bị một người khống chế, nhân tộc nhất định suy sụp, mà y theo Quý Ưu tính cách tới nói, hắn là không thể gặp loại sự tình này, cho nên nhất định sẽ bởi vậy đem khí vận quý vị, đến lúc đó, các ngươi phải nghĩ biện pháp giết hắn, chỉ có dạng này, Tiên Tông mới có thể giống nhau lúc trước. Quý Ưu dù sao cũng là cứu vớt thiên hạ tốt như vậy a. Trần Tịch nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hoắc Quân nghe xong đem hai mắt nheo lại, mặc kệ các ngươi giờ phút này như thế nào nhìn hắn, nhưng các ngươi phải nhớ đến, hắn có thể khống chế tất cả thánh khí, người như vậy quá nguy hiểm, các ngươi nếu không làm như vậy, Tiên Tông sẽ không còn tồn tại. Hoắc Hành nghe được sau lập tức chắp tay hạ bái, phụ thân yên tâm, giữa các hàng nhất định sẽ ghi khắc phụ thân hôm nay lời nói. Như vậy vi phụ liền an tâm, các ngươi cách xa một chút, ta thụ thương không nhẹ, cần rút ra một đầu địa mạch giúp ta phi thăng. Nói đến, di tộc thánh hoàng địa thế này đại phong cũng coi là vì ta làm áo cưới. Hoắc Kim lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Quân, đại huynh, Quý Ưu còn giống như ở trên trời, ta đoán chừng hắn sẽ không đồng ý ngươi rút ra địa mạch. Hoắc Quân quay đầu nhìn về phía hắn, phi thăng một khắc này ta liền đã có tiên nhân chi hồn, thiên đạo chi lực cũng sẽ giao phó ta thân giúp ta phi thăng, Quý Ưu ngăn không được ta bà thì ra là thế. Lùi ra đi. Nhật yêu liên minh đối với di tộc tiêu diệt toàn bộ tiến hành 10 phần thuận lợi, dù sao không có hoàng đế, chính bọn hắn liền đã quân lính tan rã. Cùng lúc đó, di tộc hai vị hoàng tử cũng bị đánh chết vào hư không, tại mênh mông thiên uy phía dưới biến thành bụi. Nhan Thư Diệp, Càng Chiếu Thu, Yêu Đế, cùng cùng đi liên minh đại quân tất cả đều rơi xuống đất tại di tộc thánh cung thiên giai phía trên, một bên thở hào hẹn, một bên ngắm nhìn hư không, chờ đợi Quý Ưu trở về. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ trước mặt bọn hắn ngũ phong ở giữa truyền ra. Đôi mắt nâng lên thời khắc, Hoắc Quân thân ảnh phóng lên tận trời, toàn thân tách ra thao thao bất tuyệt vô lượng tiên quang. Đồng thời, một cỗ đất vàng ngưng tụ thành long hình chỉ lên trời xoay tròn, đi theo thân ảnh của hắn gào thét trùng thiên. Mặc dù nhân yêu liên quân cùng di tộc đại quân ở giữa chiến sự không gì sánh được mãnh liệt, nhưng ở chiến trường phía ngoài nhất vẫn như cũng là có một ít không bị tác động đến chi địa. Có thể theo đầu kia hoàng long bị theo Hoắc Quân xông lên trời, vô số thảm thực vật cấp tốc khô héo, liền ngay cả phun trào nước suối đều trong nháy mắt khô cạn. Thấy vậy một màn, Nhan Thư Diệp cùng Bưu Ánh Thu bọn người đột nhiên híp mắt lại. Có người muốn phi thăng, là Hoắc trưởng giáo. Hoắc trưởng giáo muốn nhờ địa mạch phi thăng. Trong chớp mắt, vừa mới kết thúc chiến đấu tu tiên giả tất cả đều kinh hô lên. Sau chương 452, lễ tạ thần 2, chương 452, lễ tạ thần 2, đó theo Hoắc Quân thân ảnh phóng lên tận trời, tranh nhau chen lấn. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì tò mò mới có thể như vậy chạy theo như vịt, mà là bởi vì có người phi thăng thời khắc, thiên địa đại đạo đều sẽ vì đó cộng minh. Đó là có thể làm tu tiên giả thân cận thiên đạo cơ hội, thậm chí muốn vượt qua thánh khí cho phản hồi, như vậy cơ hội trời cho, bọn hắn làm sao có thể không làm chi tâm. Vâng. Một trận ngập trời khí lãng trong nháy mắt từ phía chân trời trải rộng ra, bóng đêm rút đi trên trời cao, tiên quang không ngừng phun trào, đại đạo anh minh không ngừng chuyển đến. Vô số tu tiên giả đều như gió xuân ấm áp, toàn thân đều bành trướng lấy gào thét tiên ý, mà tại cái này khổng lồ tiên quang cùng đại đạo minh hòa ở giữa, sơn hải các trưởng giáo Hoắc Quân lên như diều gặp gió, đồng thời, cái kia thuận theo mà đến địa mạch chi lực bắt đầu hung mãnh tụ hợp vào thân thể của hắn, làm hắn khí tức trở nên không gì sánh được uy nghiêm cùng khổng lồ. Cái này khiến hắn phảng phất đã sớm cảm nhận được cái kia vô tận mênh mông cùng tự do, người thấy tiên giới thơm ngọt không khí. Mà giờ khắc này, hắn chỉ cần rút đi mục nát lục thân, do trời đạo chi lực cho hắn ngưng tụ tiên thể, cũng mượn lực đánh nát hư không, kết thúc nhân quả, liền có thể như vậy lấy tiên nhân thái độ thoát ly giới này. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, theo hắn đạt đến sắp rút đi nhục thân điểm giới hạn, ngưng tụ tiên thể tiên quang nhưng lại chưa hướng nó mà đến. Băng lãnh, cô tịch, hắc ám, rộng lớn vô ngần. Nơi đây đã là tiên phàm ở giữa giới hạn, theo đạo lý tới nói, thời cơ thành tiên cũng đã hoàn thành. Hoắc Quân mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu, nhìn chung quanh hồi lâu, sau đó giống như là cảm nhận được cái gì một dạng, chậm rãi ngẩng đầu. Xa thiên chi thượng, hắn thấy được một đạo khổng lồ màu trắng thân hình chính bò lổn lổn, hắn có thể cảm nhận được đến, đó chính là Thanh Vân Thiên Đạo, nhưng ở cái kia khổng lồ thiên đạo trước đó đứng đấy lại là Quý Ưu khổng lồ mà thân ảnh uy nghiêm. Hắn tựa hồ là đang trong thiên đạo xé rách lấy cái gì, nhìn Hoắc Quân mí mắt run rẩy một hồi. Không bao lâu, tựa hồ là cảm nhận được hắn đến đây, Quý Ưu chậm rãi trở lại. Ngươi đang làm cái gì? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Quý Ưu nhìn xem hắn, nhẹ giọng mà nói. Lúc trước ý hắn hình quay về Thanh Vân, lão đại phu cho hắn ra phát hành nguyện mà về chủ ý, cũng ra hiệu hắn có thể đem hành nguyện rơi vào chống cự di tộc phía trên. Nhưng hắn sau cùng hành nguyện là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vãng sinh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Bởi vì hắn rõ ràng biết, thế giới này vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở di tộc trên thân. Bốn mà cái gọi là hành nguyện cũng không phải là đơn hướng, mà là lẫn nhau nó trói buộc lập người muốn, đồng thời cũng trói buộc ứng người muốn. Nói trắng ra là, khi tiên đạo cho phép Quý Ưu lập này hành nguyện thời điểm, cũng liền đại biểu nó ngầm cho phép Quý Ưu vì nó lập tâm. Mà nó lúc trước đối mặt Quý Ưu sợ hãi, thì là bởi vì nó không biết Quý Ưu muốn vì nó lập xuống gì tâm, nhưng lại thụ hành nguyện trói buộc mà không cách nào cự tuyệt. Lúc này, Quý Ưu nhẹ nhàng buông lỏng ra một mực nắm chắc tay phải, phút chốc một tiếng, liền phảng phất có cái gì bị lôi kéo đi ra đổ vật một lần nữa về tới thiên đạo thân thể ở trong. Bị Di Hoàng trói buộc đường kim thiên đạo đột nhiên đứng dậy, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bắt đầu từ từ tản ra. Chỉ một thoáng, Hoắc Quân phát hiện trong cơ thể mình lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua, cái kia trôi qua cũng không phải là chỉ có vừa rồi dung hội mà đến địa mạch chi lực, liền ngay cả hắn tự thân tu vi cũng đang không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, vị này Sơn Hải các trưởng giáo trong ánh mắt dâng lên một vòng khó có thể tin. Ngươi làm cái gì? Quý Ưu, ngươi làm cái gì? Băng lãnh hắc ám trong hư vô, Hoắc Quân tức giận không thôi, tiếng gầm gừ không ngừng quanh quẩn tại thâm thúy vô ngần trong không gian. Thời khắc này Quý Ưu nhìn hắn một cái, sau đó không nói một lời phóng ra chân trái, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ưu đi tới cái kia to lớn bao la hùng vĩ di tộc thánh cung trước đó, hướng về cái kia bị cẩm thạch lắt thành mấy vạn tầng thiên giai phía trên rơi đi. Lúc này thiên giai phía trên, hắn ngạo kiều quỷ, tiểu yêu tinh, còn có yêu đế cùng Vưu điện chủ bọn người ở chỗ này, nhìn thấy hắn từ thương thiên phía trên trở về, một mực treo ở ngực trái tim trong nháy mắt an định xuống tới. Đau nhức a, một nhan thư diệp nhìn xem hắn rơi xuống trước mặt, bất động thanh sắc hỏi một câu. Nàng mặc dù không quá thói quen cùng hắn tại mọi người nhìn soi mói biểu hiện thân mật, nhưng trong lòng vẫn luôn rất lo lắng cho mình tướng công. Quý Ưu phiêu nhiên rơi xuống đất, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không biết nhà mình ngạo kiều quỷ hỏi là bị khí vận lặp đi lặp lại xé rách nhục thân, hay là trơ mắt nhìn xem Khung Thành chết đi, nhưng hai chuyện này với hắn mà nói đều rất đau. Một cái là đau đớn người, một cái là bi thương thống khổ. Tự nhiên rất đau, cần nương tử ôm một cái mới có thể tốt. Một nhan tư diệp nghe xong đột nhiên ngưng lại đôi mắt, tiểu tiểu thiên thư viện đệ tử, chớ có vô lễ. Quý Ưu gặp nàng cự tuyệt, quay đầu nhìn về hướng phòng giường, liền thấy mình tiểu yêu tinh gương mặt đỏ lên, đột nhiên đem đôi mắt rời đi. Yêu tộc bên trong, biết nàng cùng Quý Ưu quan hệ người không nhiều, hiện tại đại quân phía trước, nàng làm yêu tộc công chúa cũng không tốt lắm đáp lại. Giờ phút này, một vị lao phụ thân nhìn xem chính mình bỗng nhiên thẹn thùng nữ nhi, trong mắt buốc lên ra một vòng sắc ý, trong tay háo thiết quyền dục dịch. Vừa rồi Hoắc Quân rút đi một đầu địa mạch phi thăng, ngươi vừa mới có thể nhìn thấy. Vưu Ánh Thu lúc này không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Gặp được, nhưng hắn nói hắn không muốn phi thăng, đợi chút nữa liền sẽ trở về. Vưu Ánh Thu nao nao, sau đó liền nghe đến giữa không trung bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gió phân phật, thế là cấp tốc quay đầu nhìn lại. Sa Thiên chi thượng, Hoắc Quân hướng về cái kia phá toái đại địa rơi xuống mà đến, do hắn mà ra trong cuồng phong còn mang theo không cam lòng mà tức giận gào thét. Phụ thân. Hoắc Hành Trung lúc này chính bị tại một tòa bạ dạ cụ ạt chết trên sườn núi, nhìn xem phụ thân từ trời rơi xuống thân ảnh, trong nháy mắt phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Hoắc Kim cùng Trần Thị tỷ đệ giờ phút này nhao nhao ngưng lại đôi mắt, nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ ra Hoắc Quân rõ ràng đã phi thăng mà đi, vì sao nhưng lại bỗng nhiên rơi xuống. Mà liền tại Hoắc Quân rơi xuống hư không một khắc này, tựa hồ có cái gì lực lượng pháp tắc cầm vang về tới vùng thiên địa này, trong nháy mắt gieo rắc đến bốn phương tám hướng. Mù sương phía trên, vì cảm nộ thiên đạo mà bay lên không mấy vạn tu tiên giả trong nháy mắt cảm giác được một nguồn lực lượng bị từ thể nội tức đoạt, đột nhiên trong lắc lư toàn bộ nghiêng rơi xuống. Tu vi của ta đâu? Tu vi của ta đâu? Chuyện gì xảy ra? Vì sao tu vi của ta tại sói mòn? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là thế nào? Vô số từ trời rơi xuống trong tiếng kinh hô, cánh tay bị chặt đoạn Thương Hy Nghiêu chính khỏe miệng chảy máu không ngừng cùng thiếu. Giờ phút này trong tay hắn vác lên vấn đạo tông tiên đỉnh, biên thiếu biên chính nhìn xem trước mặt vết thương chẳng chỉ thúc thúc. Đoạt đến hắn cuối cùng vẫn là vấn đạo tông trưởng giáo, là thiên hạ người có quyền thế nhất, sau đó không còn có người dám phản kháng chính mình, cũng không còn có người dám nói chính mình nhu nhược. Nhưng ngay lúc hắn tiếng cười buông thả thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang bị rút ra, mà hắn đã có cảnh giới cũng đang nhanh chóng tan đi. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là, trong tay hắn tiên đỉnh vậy mà tại một trận vù vù âm thanh bên trong bỗng nhiên nứt ra. Chuyện gì xảy ra? Vu Thương Hy Nghiêu trợn to mắt, giống như điên cuồng mà nhìn mình trong tay tỷ ân nhờ, liền gặp hắn khát vọng thật lâu thánh khí ầm vang nổ thành vô tận phi quang. Không có, hắn thánh khí không có. Thương Hy Nghiêu đột nhiên nhìn về phía thúc thúc, Thương Hội Không, ngươi đang dở trò quỷ gì? Không phải ta làm không liên quan gì tới ta. Thương Hội Không cũng khó có thể tin nhìn xem những cái kia phi quang, cả người bắt đầu toàn thân run rẩy. Thánh khí là tiên tông gốc rễ, tôn quý của nó cùng trọng yếu đã khắc ở mỗi một thời đại tiên tông môn nhân trong lòng. Mắt thấy thánh khí tiêu vong, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không khác trời sập. Cùng lúc đó, di tộc thánh cung thiên giai phía trên, Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng đưa tay, trong tay giám con cũng tại một trận vù vù bên trong hóa thành bay đầy trời ánh sáng, trở lại thiên đạo. Bốn mà tới giống nhau, còn có Vưu Ánh Thu trong tay thiên thư. Bất quá hai người bọn họ cũng không như vấn đạo tông những người kia một dạng, sợ hãi mà kính sợ, bởi vì các nàng trong lòng rõ ràng, năm đó nhân tộc tiên hiền mượn nhờ thánh khí thắng được thái cổ chi chiến, nhưng tồn tại dưới thánh khí lại áp bách nhân tộc một đời lại một đời. Hai duy nhất ngưng lại đôi mắt thì là cùng mọi người đứng chung một chỗ yêu đế. Ngươi hủy đi thánh khí, chặt đứt nhân tộc con đường tu hành, chẳng lẽ liền không sợ ta yêu tộc thừa cơ chiếm xuống Cửu Châu? Nhạc phụ đại nhân nói đùa, lần này sau đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc phải làm hòa thuận chung sống tại Cửu Châu, mà lại, ta cũng chưa chặt đứt nhân tộc con đường tu hành. Đúng vào lúc này, một trận kinh hoàng thanh âm từ tiền phương trên chiến trường truyền đến. Đó là một vị vấn đạo tông trưởng lão, cũng là tu vi hoàn toàn không có người một trong, lúc này hắn chính nhìn xem môn hạ của chính mình một vị đệ tử ký danh. Ngươi vì sao còn có tu vi? Vệ trưởng lão nói, ta cũng không biết. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia mất đi tu vi tu tiên giả cũng kinh ngạc đến phát hiện, giữa bọn hắn cũng không phải là tất cả mọi người đã mất đi tu vi. Có chút chẳng nhưng không có mất đi tu vi, thậm chí còn trong lúc mơ hồ có phá cảnh chi tướng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người lâm vào mê mang bên trong, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ở trong đó có thật nhiều mất đi tu vi tiên tông trưởng lao khoảnh khắc nổi giận, bắt lấy những cái kia không có mất đi tu vi đệ tử liền muốn nghiêm nghị hỏi uống. Nhưng bọn hắn lập tức liền phát hiện, chính mình không có tu vi, những đệ tử kia liền trưởng thành ra rồi hắn đến cùng đối với thiên đạo làm cái gì? Yêu đế Bách Tư không hiểu được mà nhìn xem một màn này, phát hiện thiên giai bên trên người cũng có tại mất đi tu vi nhưng cũng có bảo lưu lại tu vi không khỏi cực kỳ hoang mang. Đều kết thúc, lao không? Đằng sau thế giới, sẽ như ngươi ta mong muốn. Quý Ưu ngưng nhìn qua cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, khẽ đọc một tiếng. Chương 453, Vĩnh Hòa 7 năm, 1, chương 453, Vĩnh Hòa 7 năm, 1, Vĩnh Hòa 7 năm, cuối năm. Thịnh Kinh Thành Bắc bên cạnh, Ni Sơn Thiên Thư Viện. Theo mới nguyên sắp tới gần, mỗi năm một lần thiên đạo đại điện ở đây long trọng cử hành, đưa tới thanh vân các nơi người tụ tập ở đây, lấy khiến cho trên đường dòng người toán loạn, khách sạn giá cả tăng cao. Linh Kiếm Sơn, Đan Tông các loại ngàn năm tồn tại sớm liền tới đến nơi đây, Tân Tấn Chân Lung Sơn Trang, Phụ Vận Thần Xã, Miếu Tông các thế lực cũng sau đó đổi tới, cứ thế Bình An Đại Nhai tùy thời có thể gặp nó cửa nhân tử đệ tại trên đường cái bốn chỗ du lịch. Tại trong lúc này, pháp khí, Đan Tông linh dược, phù lục, Thái Bình Đế Quân giống, Thánh Nước Đế Quân giống, vừa lên kệ hàng liền sẽ bị cướp mua không còn, một chút yêu tộc thương nhân thủ công chế phẩm cũng có phần bị hoan nghênh, phụ trợ toàn bộ phần lớn đều chưa từng có phù đinh. Lúc này, Trường Thịnh Đại Nhai trung đoạn, một người mặc cẩm y thanh niên chính cất bước đi tại toái tuyết đầy đất trên đường phố, mang theo một cái thanh xuân đậu khấu thiếu nữ, cùng một vị 8 tuổi nữ đồng bốn chỗ du lịch, dẫn tới không ít chú mục. Một mặt là bởi vì thiếu nữ kia cùng nữ đồng biểu lộ, nhìn qua lãnh ngạo phi thường. Một mặt khác là người thanh niên kia trên thân mùi thuốc sông và mũi, chỉ là người nhẹ liền sẽ để người cảm thấy đạo tâm tươi sáng, tuyệt không phải phàm tục. Cứu cứu, ta muốn đi ngoại ô khói lửa tế. Không được, quá xa, trong thành khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ, nếu để bọn hắn biết ta lại mang các ngươi ra khỏi thành không phải phạt ta không thể, chúng ta tùy tiện đi cái trà lâu, nghe cái sẽ được. Rõ ràng là cứu cứu mình muốn nghe sách nói bậy, cứu cứu năm nay 20 có 7, đã thập phần thành thủ cổ trọng, liền như là năm đó tỷ phu bình thường, liền ngay cả tu vi đều cùng hắn có 102 thiên hạ cũng không kém nhiều lắm. Đó là bởi vì tu hành phương thức khác biệt, cứu cứu ngươi là đan sư, sau khi chiến đấu cứu được nhiều người như vậy, tự nhiên tiên thiên được lợi. Thiếu nữ hí mắt, nhìn xem trước mặt thành thủ cổ trọng cứu cứu đi đến quầy sách liền nhấc không nổi bước, đối với thoại bản một trận tìm kiếm, có chút im lặng. Bất quá bị nàng nắm tiểu tiểu nữ đồng lại tự giải trí, mặc dù trên mặt biểu lộ lãnh ngạo vô song, nhưng đen lúng liếng trong mắt lại hết sức linh động, nhìn qua như tên trộm. Không bao lâu, ba người liền đi vào rộn rộn ràng ràng Túy Tiên lầu, sau đó muốn cái bao xương. Túy Tiên lầu bên trong, Thuyết Thư tiên sinh đang ngồi ở trên cao đường, giảng thuật 7 năm trước trận đại chiến kia, nước miếng văng tung tóe ở giữa giảng phân khích xuất hiện, gọi người thân lâm kỳ cảnh, nghe được thanh niên một trận tập trung tinh thần. Kỳ thật cố sự này, ba người bọn hắn đều biết nhất là tinh chuẩn, lại cặn kẽ nhất phiên bản. Mà kể chuyện tiên sinh giảng những này, đại phương hướng là đúng, nhưng chi tiết chỗ có nhiều hư cấu lập hiểm nghi, cùng sự thật khác biệt không nhỏ, nhưng các nàng người cậu này chính là thích nghe. Hàng năm Thiên Đạo Đại hội đều muốn tới nghe một lần. Cứu cứu, cái gì là Vấn Đạo Tông? Tiểu tiểu nữ đồng năm gần đây dần dần bắt đầu học xong suy nghĩ, nhất là năm nay, đối với hiện thực nói lên vấn đề rất nhiều. Theo Thuyết Thư tiên sinh giảng đến có quan hệ với Vấn Đạo Tông một đoạn đằng sau, nàng không khỏi bắt đầu chăm chú đặt câu hỏi. Vấn Đạo Tông a? Thanh niên nghe xong suy tư một chút hồi đáp, chính là trước kia một cái tiên tông, khi đó ngươi còn nhỏ đâu, đại chiến kết thúc về sau, cái này Vấn Đạo Tông liền sụp đổ. Tiểu nữ đồng dương mắt, tại sao muốn đổi niên hiệu? Thời đại trước đi qua đương nhiên liền muốn đổi niên hiệu. Vĩnh Hòa là đối với đến tiếp sau thời đại hy vọng đi. Vậy là cái gì thánh khí a? Chính là một chút tay đem kiện, uy lực thật lớn, cũng cùng Vấn Đạo Tông một dạng trở thành lịch sử. Nữ đồng suy tư một chút, lại còn có loại chuyện này, bản tọa nhưng xưa nay không biết được. Thanh niên nhìn hắn một cái, ngươi khi đó còn nhỏ nhỏ một cái, ngay cả cứu cứu cũng sẽ không để, có thể biết mới có quỷ. Tiểu tiểu nữ đồng nghe xong có chút nheo mắt lại, thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, tiểu tiểu Đan Tông cứu cứu, biết đến vẫn rất nhiều. Ngươi tiểu nha đầu này, chỗ nào học những này? Mẫu thân của ta chính là như vậy. Giám chủ A tỷ thật sự là sinh cái chính mình. Túy Tiên lầu Tuyết Thư tiết mục mỗi ngày đều có 2 canh giờ, nhưng trong 2 canh giờ này cũng sẽ không vẫn luôn nói một cái cố sự. Dù sao bọn hắn là muốn ổn định khách hàng quen cho nên mỗi lần giảng đến điểm đặc sắc, liền sẽ thay đổi một cái cố sự, mỗi đêm bên trên sẽ có 3-4 cố sự cùng một chỗ giảng, giảng đến đám người muốn ngừng mà không được liền im bặt mà dừng, để bọn hắn ngày thứ 2 lại đến. Tỷ như Di tộc đại chiến tình tiết vừa mới giảng đến Thánh Hoàng hư ảnh bị oanh nhiên đánh nát, Tuyết Thư tiên sinh liền giơ lên ấm trà nhấp một ngụm trà, đổi tiếp theo bản, sau đó bị trong lầu khách nhân thân thiết thăm hỏi tổ tông. Bất quá theo kế tiếp chuyện xưa bắt đầu, tất cả mọi người liền cũng đều đắm chìm xuống dưới. Cố sự này tên là Người Gác Đêm, nói chính là Thanh Vân vẫn luôn có chính mình thủ hộ thần, chém yêu tà đấu ác ma, bảo đảm bình an. Đây là một đoạn phi thường cổ lão cố sự, nhưng là thẳng đến Vĩnh Hòa trong năm mới bị Thuyết Thư tiên sinh truyền khắp thiên hạ, rất nhiều người cũng là đống nhiên biết, từ nơi sâu xa nguyên lai vẫn luôn có người thủ hộ lấy phương này thiên hạ. Điều này sẽ đưa đến Vĩnh Hòa 2 năm thời điểm, Thanh Vân còn thổi lên một trận Người Gác Đêm dậy sóng. Tốt, đi địa phương khác dạo chơi. Ấy, cứu cứu không nghe. Không thể nghe áo trắng đao khách muốn đùa giỡn song thủ. Thanh niên mang theo 2 cái chất nữ nghe xong Người Gác Đêm chuyển thừa sự tình, thừa dịp Thuyết Thư tiên sinh uống trà nghỉ ngơi nhàn rỗi, lập tức mang theo các nàng ra Túy Tiên lầu. Thịnh Kinh bên trong thương hộ rất tinh minh, luôn luôn ưa thích làm một chút dân chúng thích nghe ngóng tiết mục. Mấy năm này không chỉ có áo trắng đao khách đùa giỡn song thủ, còn có các loại cổ tạo tiên tông bí sử, cũng là có phần bị hoan nên, đến mức lòng người bàng bàng. Lúc này, cuối năm tiểu tuyết dần dần tăng lên một chút, bay lả tả ở giữa nhiễm trắng toàn thành, nhưng trong thành không khí chợt nhiệt liệt. Ba người từ Túy Tiên lầu rời đi thời khắc, phát hiện bên đường người đều tại hướng bọn hắn lúc đến Tây thành mà đi. Nhất là một chút bên đường bày quầy bán hàng yêu tộc tiểu thương, thậm chí sạp hàng cũng không để ý, đội vàng hấp tấp liền theo dòng người mà đi. Náo nhiệt thứ này không ai không thích nhìn, thế là ba người cũng cất bước đi theo, mai cho đến Vinh An đại nhai, liền phát hiện trên đường phố đầu người toán loạn, phân loại 2 bên, mà đèn đuốc sáng trưng trên tiểu lâu cũng có vô số nhô ra thân ảnh, về phía tây vừa nhìn đi. Không bao lâu, một trận tiếng oanh minh liền từ đám người ngóng nhìn chỗ rơi xuống đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố xuất hiện vô số cao lớn yêu thú, người khoác lân giáp, lông bẩm tung bay, bên đường mà đến. Đi ở phía trước yêu thú có 6 cái, lôi kéo 2 tòa giá liễn. Một tòa giá liễn là màu đen, bên trong ngồi người mặc cẩm y màu đen nam tử, mắt dọc màu vàng mười phần lóa mắt, liền ngay cả rèm cửa cũng che không được. Yêu đế Dạ Hàn, đã là yêu đế. Đầu năm liền có tin tức truyền ra, tiền nhiệm yêu đế thoái vị, do yêu hoàng tử Dạ Hàn kế vị, trong lúc đó còn náo động lên thật lớn nhiễu loạn, ngươi không biết. Thì ra là như vậy, cái kia bên cạnh vị kia liền cũng là trưởng công chúa đi. Nghị luận ầm ĩ trên đường cái, đám người nhao nhao chuyển mắt, nhìn về hướng yêu đế Giá Liễn cái khác màu đỏ Giá Liễn. Yêu tộc trưởng công chúa Phong Dương chính bản thân mặc trang phục lộng lẫy, ở trong đó tính toán, phi sắc nhãn mắt động lòng người không thôi. Lúc này, theo cứu cứu mà đến tiểu tiểu nữ đồng có chút dương mắt, sau đó đột nhiên giang hai tay ra, mười phần thân mật muốn chạy lên đi tìm nàng ôm một cái, bất quá trong nháy mắt bị thiếu nữ bên cạnh cho kéo lại. "Là Di Nương, ta đã lâu không gặp Di Nương." Nữ đồng lộ ra cái ánh mắt khó hiểu, không biết vì cái gì không có khả năng ôm. Thiếu nữ nhéo chương 453, Vĩnh Hòa 7 năm 2, chương 453, Vĩnh Hòa 7 năm 2, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đây là chính thức ngoại giao trường hợp, không thể tùy ý quấy rối, coi chừng trở về bị đánh cái mông. "Ngao, đi." Hồ Cứu Cứu mang bọn ta đi tiêu hội đèn lồng chơi một vòng, lần sau có thể đi ra thả vòng cũng không biết là lúc nào. Ta muốn đi mua khoai lang nướng. Lúc này, yêu tộc Giá Liễn từ phố dài chạy qua, đi hướng Thiên Thư Viện. Mà Thiên Thư Viện trước cửa đã có Tả Khâu Điện chủ phía trước nên đón, đem bọn hắn đón vào trong đó. Bất quá không bao dài thời gian, yêu tộc công chúa Phong Dương liền từ trong viện đi ra, một lần nữa ngồi xuống Giá Liễn bên trên. Hoàng huynh sớm đi nghỉ ngơi, không cần nhớ nhung Phong Dương. Gia Hàn lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía muội muội, mới một năm không thấy, cứ như vậy gấp trở về tìm hắn. Nếu trở về tự nhiên là muốn đi tìm tướng công. Cứ chó hoàng mao, làm sao lại đem ngươi mê thành dạng này, chắc không được phụ hoàng lúc trước không tiếc mưu đồ ba ngày, muốn thừa dịp hắn uống say đem nó bóp chết. Phong Dương nghe được câu này, suy nghĩ trong nháy mắt về tới 7 năm trước đêm ấy. Lúc đó Di tộc đại chiến vừa mới kết thúc, bọn hắn yêu tộc quay về Vân Châu, thuận tiện còn đem sát vách Vũ Châu cũng đặt vào bản đồ. Dù sao Man tộc đã tại Di tộc mưu đồ phía dưới triệt để tiêu vong, cái kia bỏ trống một châu tự nhiên là sẽ bị Lâm Châu chỗ chiếm đoạt, nhưng việc này để cho người ta yêu hai tộc ở giữa nhạy cảm thời gian rất lâu. Mặc dù là cùng một chỗ chống cự qua Di tộc, nhưng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác quan niệm này trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất. Vì thế, nhà mình tướng công tự mình đi yêu đế cùng, công khai tham dự hoàng cung dạ yến, cùng nàng ký kết hôn ước, mới lắng lại hai cạnh bên ở giữa chỉ trích thanh âm. Bất quá chính mình phụ hoàng cùng hoàng huynh lúc đó vẫn muốn quá chén hắn, sau đó đem hắn bóp chết. Nàng khi đó không biết rõ, về sau hỏi tiểu Nhu mới biết được, trên dạ yến chính mình giống như đối với nhà mình tướng công biểu hiện quá mức nói gì nghe nấy. Lúc này Phong Dương lấy lại tinh thần, sau đó hướng phía hoàng huynh nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó liền ngồi Giá Liễn rời đi. Chỉ để lại sát khí mãnh liệt tân nhiệm yêu đế, vô năng cùng nộ một trận đằng sau lại bị Thiên Thư Viện người mời về trong viện. Di tộc khôi phục đằng sau, đối với Thịnh Kinh thành tạo thành rất lớn hủy hoại, ánh sáng trùng kiến liền dùng thời gian 5 năm. Xuân Hoa Hạ bởi vì kỳ đặc khác biệt lịch sử ý nghĩa, cả con đường đều tại trùng kiến bên trong bị mở rộng, bây giờ đã thành Xuân Hoa Đại Đạo. Phong Dương đáp lấy Giá Liễn một mực thuận đại đạo mà đi, cuối cùng đã tới một chỗ thường thường không có gì lạ tiểu viện nơi cửa sau, cất bước đi xuống. Nàng mỗi lần tới khu nhà nhỏ này tiểu gì cũng sẽ lựa chọn đi cửa sau, bởi vì cái này phiến cửa sau đối với nàng tới nói có rất đặc thù ý nghĩa. Kẹt kẹt theo hậu viện cửa gỗ bị đẩy ra, Phong Dương cất bước đi vào trong viện, liền gặp Nguyên Thải Vi Hòa Nhan Thư Diệp ngay tại trong viện ngồi đối diện uống trà, theo ngồi còn có Đinh Giao, Trác Uyển Thu cùng Tế Nguyệt ba người. Nhìn thấy muội muội đến đây, Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi tất cả đều dương mắt, lần này đi rất lâu à, tộc đàn còn an ổn. Đã an ổn, Phong Dương gặp qua giám chủ A tỷ, Thải Vi tỷ tỷ thân thể thế nào? Rất tốt, chính là ban đêm lúc lại có chút làm ầm ĩ. Nguyên Thải Vi đang khi nói chuyện lập tức đứng dậy, tròn trịa bụng vô cùng dễ thấy. Nàng tại năm nay giữa năm thời điểm liền mang thai, bây giờ đã có 7 tháng lớn, tính toán cuộc sống nói, kể bừa vụ xuân kết thúc đoán chừng liền muốn sinh. Phong Dương có chút hâm mộ nhìn xem nàng, sau đó quay đầu nhìn về trong viện đánh giá một vòng, Tư Nhi đâu, làm sao không tại? Nhan Thư Diệp nghe tiếng mở miệng, Tư Nhi cũng như bị nguyên thần dẫn lên đường phố, cái này ba người vừa ra khỏi cửa liền điên, đoán chừng phải rất muộn mới có thể trở về. Tướng công làm sao cũng không tại. Tao thủ tọa liền nhanh hơn ngươi một bước, vừa mới tiến vào hậu viện, cậu tặc đang cùng hắn tại hậu viện nghị sự, ngươi ngồi trước. Nhan Thư Diệp đưa tay nâng bình trà lên, cho nàng rót trà. Đối với mình dị tộc này muội muội đến, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ hay là mười phần hoan nghênh. Bởi vì từ lúc Nguyên Thải Vi mang thai đằng sau, nàng liền mỗi ngày hại đủng, tìm được cơ hội liền muốn hồi Linh Kiếm Sơn, nhưng mỗi lần trở về không có hai ngày, Tư Nhi nha đầu này liền bắt đầu hô hào muốn cha, nàng lại không thể không mang nữ nhi trở về. Đinh Giao nhìn xem nhà mình giám chủ phát ra từ nội tâm vui vẻ, lập tức liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật cái này không trách cô ra à, chủ yếu vẫn là nhà mình giám chủ mạnh miệng, cuối cùng sẽ rước lấy cường công, làm hại nàng cũng bị cuốn vào nhiều lần, miệng tê rất lâu. Cùng lúc đó, trong hậu viện, Quý Ưu ngay tại pha trà, sau đó đưa cho Tào Kinh Tùng. Tào Kinh Tùng bây giờ đã là Thiên Thư Viện trưởng lão, các thủ tọa lồng ngực ưỡn lên so trước còn lớn hơn. Vừa rồi trong viện Thiên Đạo Đại Điện kết thúc về sau, Ung Châu Long già già chủ tìm tới ta, hy vọng có thể đem Ngũ Sắc Nhai mảnh đất kia cho hắn. Ngũ Sắc Nhai? Đây không phải là Sơn Hải Các trụ sở? Sơn Hải Các tháng trước giải tán, việc này ngươi còn không biết? Quý Ưu có chút nhíu mày, giải tán? Đột nhiên như vậy? Tào Kinh Tùng nhẹ gật đầu, Hoắc Quân lão gia hỏa này chống đỡ vẫn rất lâu, tháng trước mới già yếu mà chết, Hoắc gia chủ mạch không có thanh khí, không có tu vi, trước đó là bởi vì hắn tại không có ý tốt bề mặt, hiện tại hắn chết, Sơn Hải Các như vậy giải tán cũng không kỳ quái. Trần Thị Tiên tộc đâu? Trần Thị chủ mạch bên trong một vị lão tổ cũng không mất đi tu vi, cho nên còn tốt, bất quá vị trưởng lão kia đã cao tuổi mục nát, không biết còn có thể sống thêm mấy năm. Trần Thị hai vị kia thân truyền 5 năm trước liền rời đi núi, bây giờ ngay tại thiên hạ hành tẩu, dù sao bây giờ tu hành phương thức đã hoàn toàn khác biệt. Quý Ưu nâng chung trà lên, xem ra Sơn Hải các cùng vấn đạo tông một dạng, thật là một người tốt đều không có. Tao Kinh Tùng meo mắt lại nhìn xem hắn, những sự tình này mặc dù không phải chuyện tốt không bị trắng trợn tên dương, nhưng cũng không tính là bí ẩn gì, ngươi lại phát hiện tại mới biết, ngươi bận bịu cái gì? Ta hiệu buôn cùng tiểu lâu cũng nên có người quản lý, hiện tại thiên hạ thái bình, ta chỉ còn lại kiếm tiền yêu thích. Ta nhìn ngươi chính là phu nhân nhiều lắm. Quý Ưu trong nháy mắt meo lại đôi mắt, ngươi bây giờ đã là thống ngự trưởng lao các người, nói chuyện phải cẩn thận một chút. À đúng rồi, mới vừa nói Long gia sự tình còn chưa nói xong. Tao Kinh Tùng suy nghĩ bị kéo lại, nâng chung trà lên uống một hớp nói, Long gia hy vọng ngươi có thể cho phép, do bọn hắn tới quản lý ngũ sắc ngai, những năm này gia tộc bọn họ phát triển không sai, trong nhà tử đệ cũng cần cù, ta nhìn có thể. Kỳ thật ta không muốn làm chủ khắp thiên hạ, đổi niên hiệu thời điểm ta cũng đã nói, các nơi các huyện sự tình, do bách tính tự hành lựa chọn. Nhưng ngươi không có khả năng phủ nhận, ngươi bây giờ đối với thiên hạ này vẫn như cũng là lớn nhất uy hiếp, càng mấu chốt chính là bách tính chỉ nghe ngươi, cho nên đại hạ diệt vong đằng sau, Thanh Vân mới từ đầu đến cuối không có vương triều có thể tạo dựng lên. Quý Ưu tư tác sau một lúc ngẩng đầu, xem ra năm nay ngày xuân sẽ càng thêm náo nhiệt, vậy liền theo giáo viên nói, đem ngũ sắc nhai cho bọn hắn đi. Tao Kinh Tùng điểm một cái, vậy ta sau khi trở về lợi dụng trong viện dưới danh nghĩa phát công hàm. Giáo viên làm việc ta tự nhiên yên tâm, mặt khác, mấy ngày nữa chính là mới nguyên khúc, tới nhà cùng nhau tụ tập đi, tự nhiên nhớ ngươi. À, nhà ngươi nha đầu kia giống như ngươi tặng, ta mỗi lần đi đều muốn đem tiền cái túi móc sạch mới có thể rời đi. Bốn hai người một mực cho tới vào đêm, Tao Kinh Tùng mới đứng dậy rời đi. Lúc này Nguyên Thải Vi bởi vì có thai, không có khả năng thấy gió, thế là liền đi sớm nằm ngủ. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thì cũng cùng hắn rời đi, thế là sâu thẳm giữa sân, tinh la dày đặc sắc trời bên dưới chỉ còn lại Phong Dương một người. Quý Ưu vừa mới đem Tào Kình Tùng đưa ra ngoài cửa, liền nghe một trận làn gió thơm đập vào mặt, thế là đưa tay đem nó ôm vào trong ngực. Tộc đàn như thế nào? An ổn, Lân tộc Tam Kỳ đến tội, mới Lân tộc tộc trưởng đã tuyển định. Phong Dương nắm cả cổ của hắn, ngữ khí trầm trầm nói, Di tộc đại chiến kết thúc về sau, yêu tộc tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong an ổn 6 năm, lại tại đầu năm đổi mới đế thời khắc gặp một lần nội loạn. Mà nội loạn người đề xuất thì là Lân tộc thiếu tộc trưởng bại đấu. Tiên nhiệm Lân tộc tộc trưởng từng bị Di tộc khống chế, âm thầm hiệp trợ giả trang đại hạ hoàng đế Ách Sa, từ tuyết vực vùng đất lạnh bên trong góp nhặt Di tộc thánh huyết, mở ra diệt thế chi loạn, chuyện này tại đại chiến trong lúc đó là không người biết được. Bởi vì tại yêu đế xem ra, hắn cũng không chủ động lựa chọn, mà là bị ảnh hưởng thần hồn, vì tộc đàn ổn định, việc này không giải quyết được gì còn chưa tính. Nhưng từ khi cùng Bình Tuế Nguyệt đến, Lân tộc tộc trưởng tại Di tộc khôi phục trước đó hành động vì dị, sau đại chiến còn đột nhiên biến mất, không có tham dự bất luận hành động gì, những sự tình này tự nhiên sẽ nhấc lên nghị luận. Yêu tộc luôn luôn yêu ghét rõ ràng, thế là đang không ngừng lưu ngôn phỉ ngữ bên trong, Lân tộc thời gian càng phát ra không dễ chịu. Thẳng đến Tân Đế đăng cơ thời khắc, đương nhiệm Di tộc tộc trưởng bảy đấu rốt cục kìm nén không được, dẫn đầu trong bộ tộc Tam Kỳ phát khởi phản loạn, ý đồ thoát ly tộc đàn, dẫn đến yêu tộc dung chuyển 1 năm. Phong Dương bất đắc dĩ trở về tộc đàn, hiệp trợ Hoàng Minh trấn áp phản loạn, lý chính 1 năm, bây giờ mới lấy trở về nhà. Nghe nói yêu tộc bên kia đều nói ngươi là nữ chiến thần. Quý Ưu Hoài ôm nàng cái kia mềm mại thân thể mở miệng hỏi. Phong Dương không muốn làm chiến thần, nhưng Lân tộc Tam Kỳ càng đem lưỡi dao nhắm ngay tộc nhân, Phong Dương không thể ngồi xem không để ý tới. Nếu sự tình qua đi về sau cũng không cần lại ưu tâm. Phong Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới Nguyên Thải Vi cái kia hình cầu bụng, khẽ cắn môi hồng ở giữa nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn mở miệng, Tư Nhi đều 8 tuổi Thải Vi tỷ tỷ cũng có chỉ còn Phong Dương. Quý Ưu nhịn không được cúi đầu nhìn xem nàng cái kia xinh đẹp đôi mắt, ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý. Tướng công, nào có ngươi như thế anh chiến thần, bất quá gian phòng của ngươi ta ngược lại thật ra sáng sớm liền thu thập xong. Không được, ta cần giám chủ tỷ tỷ. Cũng có thể, nàng hôm nay biết ngươi đã đến, cả một ngày cũng có thể khoa trương, nói chuyện hờ hững lạnh lẽo. Nhan Thư Diệp vừa mới tắm rửa kết thúc, đổi xong ngủ áo mới lên giường, kết quả ánh nến còn chưa thổi tắt liền gặp hai bóng người một trước một sau đi qua. Thấy vậy một màn, tiểu giám chủ trong nháy mắt lánh ngạo đứng dậy, bất động thanh sắc nhìn cái kia phía trước thân ảnh đẩy ra gian phòng của mình cửa, không khỏi có chút meo lại mắt. Không bao lâu, trong gian phòng đó liền vang lên hai cái hoàn toàn khác biệt tiểu khóc cầm thanh, hai cặp sứ trắng giống như ngọc túc giao thế khẽ động. Thiên đạo đại điện kết thúc ngày chính là mới nguyên tiết, theo bóng đêm ra rời, hoa đang đầy đường, thịnh trong kinh thành tiếng người dần dần bắt đầu huyên náo. Mà tại Xuân Hoa đại đạo ở giữa nhất trong sân, không có gì lo lắng hiệu buôn cũng có một trận xông vào mùi khói lửa tung bay đầy cả viện. Tao Kinh Tùng bọn người sớm ngay tại trong viện uống trà, sau đó chính là Lục gia tỷ muội, Ôn Chính Tâm cùng Bùi Như Ý. Lục gia tỷ muội đến nay chưa gả, Chính Tâm tiên tử cũng không có chọn con rể, theo Quý Ưu lời nói chính là toan tính rất lớn. Mà cuối cùng đến thì là cùng tiểu giám chủ cùng đi ra dạo phố Ngụy Nhị. 24 tuổi Ngụy Nhị đã thành tục không ít, rất có đại gia khuê tú phong phạm. Mặc dù không thành nguyện vọng là không hy vọng nàng biết mình đến tột cùng như thế nào chết đi, nhưng Ngụy Nhị cuối cùng vẫn là biết. 7 năm này ở giữa nàng cũng không tuân theo không thành nguyện vọng đi tìm một cái người tốt, mỗi lần trong nhà nhắc tới việc kết hôn nàng đều tránh, hoặc là liền đi không có gì lo lắng hiệu buôn hỗ trợ, hoặc là liền theo ngạo kiểu quỷ đi Linh Kiếm Sơn ở đoạn thời gian ngắn. Tiến viện đằng sau, Ngụy Nhị đầu tiên là hướng đám người hành lễ, sau đó đem mang tới một chút đồ chơi nhỏ đưa cho Quý Tư, sau đó liền đi hướng Quý Ưu. Quý Ưu ngay tại trước bếp lò muốn môi, nhìn thấy nàng đi hướng chính mình sau nhẹ nhàng nâng đầu, Nhị Nhi cô nương. Quý công tử, năm nay hay là lớp 10 đi xem hắn sao? Ngụy Nhị đi đến hắn phụ cận nhẹ giọng đặt câu hỏi. Đầu năm nay ba không đi, ta dự định trồng trọt thời tiết lại đi, hắn thích xem ngày mùa chi cảnh. Chương 454, chúng sinh tín ngưỡng, 1, chương 454, chúng sinh tín ngưỡng, 1, mùng 5 tháng 3, tới gần trồng trọt thời tiết đầu xuân. Ở vũ dưới bóng đêm, tinh đấu dày đặc, trăng sáng như nước. Mà như vậy tinh mịch, an tường, nên ngủ yên ban đêm, lại có đến từ các đại thế gia người tu hành bí ẩn hành quân, không ngừng tại trong gió đêm xuyên thẳng qua. Từ trên bầu trời nhìn lại, liền như là từng đạo dòng lũ không ngừng mà chui vào bốn phương tám hướng. Đừng lề mà lề mề lại nhanh chút, Lâm đại sự, các ngươi đảm đường không nổi trách nhiệm. Ung Châu Trung Bộ, Nguyên Sơn Hải các cựu chỉ, một tòa mới xây tại ngũ sắc nhai bên trên trong trại viện. Theo Long gia thủ tịch trưởng lão quát khẽ, vô số con em Long gia động tác chỉnh tề, mang theo ánh mắt lợi hại nhau nhau tràn vào nơi đây. Mà tại bọn hắn tiến vào không bao lâu đằng sau, ba vị phong trần mệt mỏi đệ tử liền cũng theo đó đổi tới, tiến vào ưu ám đại sảnh sau soạt một tiếng cúi thân, quỳ một gối xuống tại một vị lão giả trước mặt. Gia chủ, mới nhất tuyên báo, ba ngày trước, Diệp gia cũng phái số lớn đệ tử tới nơi đây. Long gia chủ Thịnh Văn nghe xong đặt chén trà xuống, Diệp gia. Đệ tử kia nhẹ gật đầu, không sai, nghe nói bọn hắn đã sớm thấy qua nơi đây huyện dân. Cái này ngũ sắc nhai đã thuộc ta Long gia, bọn hắn làm như vậy, thế nhưng là phá hư quy củ à. Bẩm gia chủ lời nói, người cũng của bọn họ chưa vượt qua cột mốc biên giới, nhưng đến đây nơi đây bách tính có hơn phân nửa đều bị bọn hắn lôi kéo đi qua, mới ngồi xuống ba huyện khắp nơi đều là bọn hắn môn nhân. Thịnh Văn nghe xong khẽ nhíu mày, suy tư một lúc lâu sau hít sâu một hơi, tính toán, việc này chờ sau này lại tìm bọn hắn tính sổ sách, trong nhà đệ tử mau chóng đi ngủ bên dưới, đừng muốn lầm ngày mai đại sự. Nghe thấy lời ấy, lúc trước vị kia gia lệnh trưởng lão lập tức vung tay áo. Thấy vậy một màn, một đám đệ tử cấp tốc trở về phòng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh thần luân chuyển, an nhiên một đêm lặng yên vượt qua. Lúc sáng sớm, chưa từng tối lui hàn ý ngưng kết thành một trận tung bay sương trắng, tại trong sơn dạ bốn phía phiêu đãng. Sớm rời giường con em Long gia từ khe suối lao vụn vụt mà qua, vượt qua rừng hoang cùng bụi cỏ, đi tới ngũ sắc nhai sườn tây một mảnh rộng lớn thổ địa. Trùng hợp chính là, Diệp gia cũng có người đi tới chỗ gần, bất quá bọn hắn chưa bước vào ngũ sắc nhai cột mốc biên giới, mà là đứng ở ngoại giới cùng bọn hắn nhìn lẫn nhau. Hai đại thế gia gặp nhau, nhưng giữa lẫn nhau không có sinh ra bất kỳ trao đổi gì, chỉ ở đối mặt ở giữa lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhau nhau rút ra tùy thân mang bội đao, quay đầu nhìn về hướng cái kia đất vàng khắp nơi trên đất phía trước. Tới gần huyện thành bách tính cũng là sớm liền chạy tới nơi này, cũng là lấy cột mốc biên giới là tuyến, phân loại hai bên, không ngừng mà ngắm nhìn bọn hắn. Ông, đột nhiên ở giữa, một đạo rộng lớn linh khí đầy trời ngưng tụ, vô số như là trăng tròn bình thường loan đao ầm vang giết hướng những bách tính kia vị trí. Bất quá những ngày viên nguyệt loan đao cũng không chống giống lao vụn vụt, mà là tại tuột tay thời khắc đột nhiên rơi xuống đất. Ngưng tụ linh khí lơi đao ầm vang hướng về phía trước, trong nháy mắt tại trên đại địa cày ra vô số trực tiếp dây dài, mang theo một trận thổ lãng quay cuồng, cuồn cuộn như sông. Mà đợi đến những ngày đất vàng rơi xuống đằng sau, trước mắt rộng lớn bình nguyên liền xuất hiện vô số khe rãnh cùng đất lũng. Đứng tại đối diện bách tính trong nháy mắt phát ra hô to, tiên nhân vĩnh phúc tiếng hô liên miên bất tuyệt. Hô con em Long gia lúc này nhao nhao rơi xuống đất, thở dốc ở giữa bắt đầu khôi phục thể nội bị tiêu hao sạch sẽ linh khí. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu tinh tế cảm thụ được cái kia thẳng lên thương thiên, lại chậm chậm rơi xuống tối tâm chi tụ, khí tức quanh người bắt đầu một chút xíu kéo lên. Di tộc sau đại chiến, thiên đạo liền bị sửa lại, có người hoàn toàn mất đi tu vi, có người bảo lưu lại tu vi, có người thì bỗng nhiên thăng cảnh. Ngay từ đầu thời điểm không có ai biết đây là vì cái gì, chỉ có thể hỏi thăm những cái kia không có mất đi tu vi người, ý đồ từ bọn hắn nơi đó đạt được đáp án, nhưng nếm thử hồi lâu, vẫn không có đạt được. Thẳng đến về sau, có người tại Ninh Thành huyện du lịch lúc vô ý phát hiện một khối vách đá. Trên vách đá khắc lấy rất nhiều danh tự, vách tường trước thì thờ phụng một tôn lư hương to lớn, trung quanh còn bày biện đủ loại tế phẩm. Tu vi không giảm ngược lại tăng những người kia cũng không phải là tất cả đều trên tường nổi danh, nhưng lưu danh trong đó tất cả đều không giảm ngược lại tăng. Sau theo điều tra, dân bản xứ nói tới, năm đó kỳ lĩnh phát sinh yêu nhân luyện hóa người tu hành sự tình lúc, số lớn tà chủng tuân ra di tích, giết hại bách tính. Cái kia huyết tinh một đêm, từng có mấy trăm vị hô hào tú tú tiên nhân đi ngược dòng nước, giết hết khắp nơi, đằng sau vách đá này liền bị bảo vệ, bị dân chúng địa phương cung phụng. Ngay từ đầu chỉ là một hai người, về sau là mấy chục người, lại về sau, toàn huyện đều sẽ tới. Thanh vân đa cực khổ, bách tính rất khó tìm đến ký thác. Theo thời gian trôi qua, miếu này sự tình liền dần dần truyền đến chung quanh mấy huyện. Dọc theo manh mối này, nhân tộc các đại thế gia không ngừng tìm tòi, nếm thử hồi lâu, dần dần cảm giác được tu hành mấu chốt tựa hồ là đang những bách tính này trên thân. Tại trong lúc này, Thanh Châu từng phát sinh một lần quy mô lớn cháy rừng, có phụ cận thế gia tiến đến cứu hỏa, thu bách tính quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, gọi thẳng tiên nhân ở trên, mà trong đó trăm người tại sau này trong một năm không ngừng đột phá, cũng triệt để ấn chứng ý nghĩ này. Muốn nhập tiên đạo, cần bị bách tính tín ngưỡng. Đến tiếp sau mấy năm ở giữa, thế giới này dần dần bắt đầu sản sinh biến hóa. Tuyết hai cũng tốt, biển động cũng được, thường có tu tiên giả tranh nhau chen lấn tiền đến, cũng liền dần dần có hôm nay như vậy cày bừa bụi xuân. Hô, theo những cái kia thiên địa tụng âm thanh chậm rãi rơi xuống, không ít đệ tử đạo tâm tươi sáng, bắt đầu ngồi xếp bằng. Mà những cái kia cũng không sốt ruột người tu hành, thì khắp nơi nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm càng nhiều cần trợ giúp người, thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng gia trì. Bất quá đúng vào lúc này, một trận đăng 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 thanh âm bỗng nhiên từ sườn tây địa đầu vang lên, dẫn những này ngay tại nhìn quanh đệ tử đem ánh mắt nhao nhao rời đi qua. Chỉ gặp tại cái kia đăng đăng âm thanh truyền đến địa phương, một cái thanh niên trai tráng nông hộ chính cưới một chiếc xe cỗ. Xe này cỗ phía trước là một cái bên trên rộng bên dưới hẹp hình vuông một đấu, hậu phương là hai cây hướng vào phía trong hơi lũng chất gỗ lan can, sau đó liền tọa an. Về phần tọa an phía dưới thì khảm nạm lấy một khối linh thạch, chính kéo theo xa luân không ngừng hướng về phía trước. Cưới tại xe này cỗ phía trên nông hộ cầm trong tay cán gỗ, không ngừng mà trên dưới nhấc động, liền có từng viên giống thóc bị không ngừng mà khảm vào trong đất. Đó là chân lung sơn trang lã thợ rèn phát minh máy gieo hạt. Cái này máy gieo hạt tại sao cùng năm ngoái không giống với lúc trước? Hẳn là cải tiến hắn đời thứ nhất máy gieo hạt chi phí quá cao, không cách nào phổ cập, ý nghĩa liền không lớn, chỉ có sắp thành bản đẻ xuống mới có thể bàn ơn cho vạn dân. Bây giờ xem ra hắn là thành công, sợ là ít ngày nữa liền muốn lại phá nhất cảnh. Thanh Vân cày bừa vụ xuân tiếp tục mấy ngày, như vậy cảnh tượng một mực không ngừng, một mực tiếp tục đến cuối tháng 3. Lúc đó Thanh Châu Nam Bộ, Nguyệt Phách Cao Nguyên Sơn Tây, theo gieo hạt kết thúc, trong khi chờ đợi mưa xuân nhưng lại chưa tới đến. Nơi này có được gần với Phong Châu nhân tộc làm nông khu, hàng năm sản xuất lương thực tại toàn tộc lương sinh bên trong đều chiếm một thành rưỡi nhiều, như thời gian dài không có mưa xuân rơi xuống, tất nhiên sẽ để lương thực thiếu thu. Bất quá thời gian không bao lâu, Thanh Châu trên không liền đống nhiên xuất hiện một đoàn nặng nghề ô bân, đương theo lấy một chương 454, chúng sinh tín ngưỡng, 2, chương 454, chúng sinh tín ngưỡng, 2, đạo ầm ầm lôi bạo tiếng vang triệt hoang dã. Trên mây đen, một vị đến từ Trung Châu đại năng một tay chỉ lên trời, vô tận uy lực lập tức gào thét tương cung. Hắn tu chính là tứ tượng chi thuật, giờ phút này, giữa thiên địa hơi nước trong nháy mắt trong tay hắn ngưng kết, sau đó một đoàn mưa rào đột nhiên rơi xuống. Thấy vậy một màn, tại đất hạng nhất đợi nước mưa bách tính nhao nhao hạ bái. Nhưng ngay lúc này, một đạo hùng hậu khí thế bỗng nhiên phóng lên tận trời, lập tức mà đến chính là một trận vang vọng chư thiên quát lớn. Lão quỷ, ta liền một chút không có coi chừng, con mẹ nó ngươi cướp ta Thanh Châu tín ngưỡng. Ngươi động tác quá chậm, lại đoán được ai? Cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa đáp lại một tiếng, nói xong lập tức trốn vào trong tầng mây. Cùng lúc đó, giữa thiên địa có một đạo thanh khí tùy theo mà đi, rơi vào đến Trung Châu Bắc Bộ một tòa đại trạch bên trong. Thấy vậy một màn, cái kia đuổi theo người giận không kèm được, kém chút đem hàm răng cắn nát. Mà cái này đuổi theo người sau lưng còn có hai bóng người, ngự không mà đến thời khắc nhìn về phía trước đó người, lão tổ, phải làm sao mới ở đây? Không sao, đem truyền đơn phát đến trong bọn họ Châu đi. Nghe thấy lời ấy, hai người kia lập tức hướng dưới mặt đất rơi, sau đó mang theo Thanh Châu các đại thế gia đệ tử tiến nhập Trung Châu, bắt đầu bên đường gián tiếp báo cáo cùng truyền đơn. Không bao lâu, cái này thật lớn động tác liền đưa tới vô số dân chúng tụ tập ở này. Đem đến Thanh Châu vậy mà cho trạch viện a. 3 năm trước miễn trinh thuế má, 3 năm sau thuế má chỉ có 2 thành, cái này nhưng so sánh Trung Châu muốn tốt ta, thật hay giả. Tụ tập ở dân chúng trong thành đứng tại bảng thông báo trước nghị luận ở Mỹ, không điểm đất bình. Nhưng thời gian không bao lâu, phần này đến từ Trung Châu báo cáo liền bị một tấm đến từ tại Ung Châu báo cáo bao trùm. Mà Ung Châu cũng cho trạch viện, phân thổ địa, thậm chí miễn trinh 5 năm, 5 năm sau thuế má vẹn vẹn 1 thành rưỡi. Lúc này, cái kia từ Thanh Châu vừa mới làm mưa trở về lao tổ Hà Gia Lăng không mà lên, nhìn thấy một màn này lập tức tức hồn hện, quyền mẹ ngươi a quyền. Ngay tại cái này tiếng quát mắng vang vọng đất trời thời khắc, giả dích trong màn mưa, chính trực thăm người thân ngày Hà Linh Tú, dư thi liếu các loại một đám thiên thư viện đệ tử chính xuôi theo cửa thành vào thành. Nghe được tiên cơ tiếng quát mắng, bọn hắn không khỏi ngẩng đầu một trận quan sát. Nhìn một chút, một đám tử trên đường chạy tới hải tử đón bọn hắn chơi đùa giỡn chạy tới. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hà Linh Tú cùng dư thi liếu túi lầu xuống, liền gặp một cái tiểu nữ đồng chính ngẩng đầu nhìn hai người bọn hắn, nhìn một chút, nữ đồng kia đem trong tay hai viên cục đường đưa tới trong tay của các nàng sau đó nhảy nhót nhót đuổi hướng về phía trước bạn chơi. Nhìn xem trong tay cục đường, hai người lông mi một trận run rẩy. Thế giới này không giống với lúc trước, thật tuyệt không một dạng nếu nói giống, vậy đại khái là cực kỳ giống quá ta trong năm Phong Châu. Hà Linh Tú từng cảm thấy đây hết thảy chỉ tồn tại ở trong lý tưởng, cho nên lúc ban đầu mời chào cái kia Phong Châu mà đến sư đệ lúc, đã từng khuyên hắn không cần nghĩa biệt bông. Mà bây giờ thế đạo này, lại giống nhau hắn lúc đó mong muốn. Sư tỷ ngươi nhìn. Dư thi liếu hướng bầu trời chỉ đi, tử khí đi về đông. Hà Linh Tú ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy rộng lớn tử khí bàng bạc mà rơi, hướng phía Thanh Châu Bắc Bộ mà đi, là hướng Thái Bình Miếu cùng Thánh Đức Miếu. Tử khí bên dưới còn giống như có một đạo thanh khí, gần nhất là ai có tư cách gửi giống sao? Hẳn là chân lung tiên trang vị kia lã tượng sư, hoặc là thư tiên các giang bì, không qua sông vây quyển kia khuyên tốt sách cũng không bước phát triển mới, lúc này có thanh khí theo tử khí mà đến, giống như lại có chút không hợp thời cơ. Tại cây bừa vụ xuân thời tiết nên đón thanh khí, lập tượng hẳn là lã tượng sư loại này công đức, đầy đủ nuôi sống một cái thế gia. Cùng lúc đó, tại Thanh Châu Bắc Bộ, Nam tòa địa thế đại phong đệ tam phong bên trên, một đám đến từ chân lung tiên trang người chính khiêng một tôn tượng đất, hướng phía trên núi Thánh Đức Trần Quân Miếu đi đến. Mà theo cái kia tượng đất cùng nhau mà đến, thì là một vị áo trắng râu dài, cùng cái kia tượng đất giống nhau như lúc trung nhân. Người này đến từ chân lung sơn trang, tên là La Đức. Di tộc trước khi đại chiến, hắn vốn là khung hoa các một vị pháp khí thợ thủ công, khả năng đặc biệt tại pháp khí chế tác. Mà tại di tộc sau đại chiến, bởi vì người tu hành số lượng giảm mạnh, hắn liền bắt đầu nghiên cứu làm nông dụng cụ, vì vậy mà nhập đạo. Bây giờ, hắn bởi vì máy gieo hạt mà thu được đầy đủ tín ngưỡng lực, đã có tư cách đem chính mình tượng đất để vào Thánh Đức Chân Quân Miếu, ngưng tụ công đức chi thân. Cái gọi là công đức chi thân, là tín ngưỡng thần đạo giai đoạn thứ hai. Vĩnh hòa 2 năm, theo các đại thế gia dần dần hiểu rõ chúng sinh tín ngưỡng sự tình đằng sau, cũng coi là làm lấy hết chuyện tốt. Nhưng bọn hắn phát hiện, bọn hắn tốc độ tu hành từ đầu đến cuối so trên vách đá cái kia danh tự chậm rất nhiều. Lúc năm, Trần Thị Tiên tộc cùng lúc đó cũng không giải tán sơn hải các từng đại phát thần uy, trong vòng 1 năm xây xong gần vạn tòa tương tự miếu thờ, phân bố các đại châu quận. Mà thiên hạ thế gia cũng học theo, xây chính mình miếu cho bách tính tham viếng. Nhưng về sau bọn hắn mới phát hiện, con đường này căn bản vô dụng, ngược lại có rất nhiều người đang vì mình xây miếu đằng sau cảnh giới giảm lớn. Về sau bọn hắn một trận nghiên cứu, phát hiện miếu thờ cùng mình là tương liên có ít người vốn cũng không có thắng được nhiều như vậy tín ngưỡng liền xây miếu thờ, tự thân lực lượng ngược lại bị chính mình miếu thờ cho phân đi. Mà duy nhất thường có tử khí đến tụ, công đức viên mãn chỉ có di tộc đại chiến sự tình lưu truyền ra sau, do bách tính tại đại chiến di chỉ bên trên tự hành thành lập Thái Bình, thánh đức hai tòa đại miếu. Thành lập miếu thờ, tụ tập tín ngưỡng, chuyển hóa làm công đức chi lực là đi hướng cảnh giới cao hơn mấu chốt, đây là bọn hắn tại sau này nghiên cứu ra được. Nhưng đến tột cùng như thế nào có tư cách xây miếu, bọn hắn nhưng thủy chung không có đầu mối. Thẳng đến Vĩnh Hòa 4 năm, có một vị Vân Du bốn phương thiên hạ thầy thuốc tín ngưỡng đầy người, lại không cách nào đi hướng cảnh giới càng cao hơn, thế là lấy dũng khí đi đến Phong Châu tòa trạch viện kia. Không ai biết hắn đã hỏi tới cái gì, chỉ biết là hắn sau khi trở về lập tức liền vì chính mình tạo nên một tôn thân bùn, đem nó gửi tại Thánh Đức chân quân miếu. Sau đó hắn đầy người tín ngưỡng lực liền bị chuyển hóa làm công đức chi lực, cũng giúp đỡ tiến nhập cảnh giới càng cao hơn. Sau đó vài năm, mỗi khi có phúc hợp thành vạn dân người tín ngưỡng tràn đầy, đều sẽ tới này gửi giống, đem chính mình bày ra tại Thánh Đức đế quân bên người, ngưng tụ công đức. Lúc này, theo chân lung tiên trang người nhấc giống đi theo Lã Tượng sư đi tới giữa sườn núi, Thánh Đức chân quân miếu người coi miếu cũng đội vàng xuống, tiến lên đón đến. "Lã công, chúc mừng a." Người coi miếu đại nhân nói quá lời. "Nghi thức đã chuẩn bị xong, mau mời đi vào đi." Đa tạ người coi miếu. Lã Tượng sư chắp tay bái tạ, sau đó cất bước đi hướng Thánh Đức chân quân miếu cái kia hương hỏa lượn lờ đại điện hùng vĩ. Sau đó hắn đi đến cái kia to lớn Thánh Đức đế quân giống trước mặt, không người hạ bái, sau đó đứng dậy, nhìn xem chính mình tượng đất được an trí tại Thánh Đức đế quân bên tay trái, xếp tại một tôn bưng lấy thoại bản tượng đất đằng sau. Sáu mặc dù cái kia tượng đất người so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng xếp tại phía sau hắn, Lã Tượng sư cũng không có khâm phục. Năm đó di tộc đại chiến chết quá nhiều người, dẫn đến sau khi chiến đấu tình hình bệnh dịch liên tiếp phát sinh, tầng tầng lớp lớp, cũng may mà là hắn cùng tỷ không tách ra lô lệ dược, mới lấy tứ phương yên ổn. Nghi thức kết thúc về sau Lã Tượng sư đi theo người coi miếu đi ra đại điện, trong lời nói rạng rỡ. Dựa theo lệ cũ, ta có thể tại Thánh Đức đế quân miếu dừng lại một tháng, cảm thụ tử khí, không biết người coi miếu nhưng vì ta an bài chỗ ở. Người coi miếu khẽ bước dâu dài, nếu dựa theo di vãng, ngươi gửi giống đằng sau xác thực hẳn là lưu tại nơi này, nhưng lần này lại cần trì hoãn một chút. Lã Tượng sư nghe tiếng ngẩng đầu, đây là vì hạ. Mấy ngày nữa, Thánh Đức điện có người đến đây tế bái. Thánh Đức điện mỗi ngày đều có người đến đây tế bái, cái này cùng ta ở tại. Lã Tượng sư lời nói còn chưa nói xong liền bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về hướng sắt vách tòa kia đại phong Thái Bình đế quân điện, thế là nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được, nguyên lai năm nay là sửa lại thời gian. Người coi miếu nhẹ nhàng đưa tay, tới đi Lã công, đi nhà của ta uống chén trà. Chương 455, trước miếu Thanh Phong. Một, chương 455, trước miếu Thanh Phong, một, cày bừa vụ xuân tiến hành oanh oanh liệt liệt, cứ thế thanh vân thiên hạ thanh khí không ngừng. Đợi cho canh tác sự tình có một kết thúc, hết thể dần dần mưa thuận gió hòa đằng sau, vô số người buông xuống nông cụ, ngựa không dừng vó tiến về Thanh Châu, tuần hướng Thanh Châu bắc bộ hai tòa đại miếu. Nhóm đầu tiên đến nơi đây chính là đến từ các đại thế gia tu tiên giả, mục đích của bọn hắn là thừa dịp tử khí chưa tiêu thời khắc đến đây nơi đầy tu hành. Thế là tại đến đằng sau, bọn hắn tựa như những năm qua mở dạng, xe nhẹ đường quen đi tới giữa sườn núi công đức rừng, hướng trông coi nơi đây người coi miếu dâng lên đại bút vật bằng bạc. Có thể đi vào. Theo đạo lý tới nói, giống Thái Bình miếu cùng Thánh Đức miếu loại tử khí này hội tụ thánh địa, vàng bạc thực sự tụ khí, làm bận tín ngưỡng, nhưng bọn hắn đối với quy tắc này cũng không kỳ quái. Bởi vì những này người coi miếu cơ bản đều là xuất thân từ không có gì lo lắng hiệu buôn lao trưởng quỹ, mà không có gì lo lắng hiệu buôn tác phong luôn luôn đều là như vậy thiết thực, làm cho người tin phục. Mà trừ những người tu hành này bên ngoài, trên núi còn có một số phổ thông khách hành hương, đến đây dâng hương cầu nguyện. Thế là từ sáng sớm bắt đầu, cầu nguyện đàn, cầu phúc điện các loại hai địa phương từ liền hương hỏa lượn lờ, thân ảnh không ngừng. Bất quá ngày thường khách hành hương nhiều nhất Thánh Đức chính điện, hôm nay lại sớm liền đóng lại đứng lên. Nhưng bọn hắn cũng không tranh cãi nhất định phải đi vào dân hương, bởi vì bọn hắn ở trên núi lúc đã được cho biết, hôm nay một vị khác đế quân muốn đến đây nơi đây bài tế. Trên núi này thảm thực vật so lúc mới bắt đầu nhất muốn lung tung không ít. Dù sao cũng là có tử khí tầm bổ, mới vừa nghe người coi miếu nói, liên sơn bên trên một chút tẩu thú đô linh trí dần dần mở không ít, thậm chí có chút có thể phun ra nuốt vào tử khí, phong dương, những này tẩu thú nếu có thể tu hành, đến tiếp sau lại sẽ trở thành các ngươi yêu tộc. Đang lâm Thánh Đức chính điện trên sơn đạo, Nhan Thư Diệp chính nắm ánh mắt linh động bí tư, đối với đi tại chính mình bên trái Phong Dương tò mò hỏi, đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bên cạnh Ngụy Nhị. Ngụy Nhị tại phía bên phải của nàng, từ trang dung cùng phục sức đến xem, nàng hôm nay cách ăn mặc mười phần dụng tâm, nhưng từ lên núi đằng sau lại vẫn luôn không nói gì. Phong Dương lúc này cũng nhìn thoáng qua Ngụy Nhị, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta yêu tộc là từ trước thời thái cổ đại hoang tự nhiên diễn hóa mà đến, cùng có thể tu hành tẩu thú kỳ thật đã cũng không phải là đồng tộc. Thì ra là thế, Nhị Nhi cảm thấy thế nào? Ân. Ngụy Nhị ngẩng đầu, có chút tiểu tụy nhìn về phía tiểu giám chủ. Thấy vậy một màn, Nhan Thư Diệp đem ánh mắt linh động quý tư giao cho Phong Dương, sau đó nhẹ nhàng vòng lấy nàng cánh tay, đôi mắt đều là sương tối hôm qua tại khách sạn vừa khóc qua. Không có việc gì, chính là lại mơ tới hắn. Ngụy Nhị lông mi khẽ run, nhẹ giọng mở miệng. Thời gian 7 năm thanh vân trở nên càng ngày càng tốt, nhưng luôn có một số người còn một mực bị vây ở đi qua. Nghe thấy lời ấy, Nhan Thư Diệp nghĩ đến lúc trước chính mình, nhịn không được nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nàng cầu tặc tướng công ngay tại phía sau, một mực nắm trong tay một cuốn sách đọc thầm lấy. Không bao lâu, càng chạy càng cao, Nhan Thư Diệp bỗng nhiên cảm giác được trong khuỷu tay cánh tay có chút siết chặt, thế là quay đầu nhìn lại, liền gặp Thánh Đức đại điện đã cửa lớn toàn bộ triển khai, các nàng hiện tại vị trí đã có thể nhìn thấy ở giữa tôn kia to lớn tượng thần. Vừa tiến vào đại điện, Ngụy Nhị hốc mắt liền rất rõ ràng đỏ lên, bất quá nàng cũng không nói chuyện, mà là trầm mặc, đem mang tới tế phẩm lấy ra, từng cái sắp xếp tại tượng thần kia trước. Về phần Quý Ưu thì vung tay áo đưa tới thanh phòng, vì đó có giống. Quá trình này kéo dài thật lâu, nhưng quá trình bên trong lại vẫn luôn không có người nói chuyện, giống nhau 7 năm qua mỗi một lần. Sau đó bọn hắn liền từ đại điện ra ngoài, độc lưu lại Ngụy Nhị một người. Ngụy Nhị hàng năm đều sẽ có rất nhiều lời muốn đối với hắn nói, cho nên bọn hắn hàng năm đều sẽ lưu cho bọn hắn đơn độc thời gian chung đụng. Ngụy Nhị hẳn là sẽ trong điện đợi cho vào đêm, chúng ta lần này hay là ở tại trên núi đi, trong khoảng thời gian này vô sự, đi ta cái kia miếu đi dạo một vòng. Vậy liền đi dạo chơi. Cha ôm. Quý Ưu đem thư quyển đứng đến bên hông, đưa tay ôm lấy đáng yêu nữ nhi, sau đó phất tay áo ở giữa mang theo mọi người đi tới đối diện ngọn núi Thái Bình Miếu. Năm đó quả thật không phải tay nghề ta không tốt, là ta cái này tướng mạo coi là thật không phải phàm tục có thể tố đi ra. Thái Bình Miếu bên trong, Quý Ưu đối với mình tượng nặng nhìn chăm chú hồi lâu, nhịn không được một trận khẽ nói. Nhan Tư Diệp cũng đang nhìn mình giống, Tôn Tiêu giống đứng trước tại Quý Ưu bên cạnh, cùng Nguyên Thải Vi cùng Phong Dương cùng một chỗ, phía trên còn khắc lấy Thái Bình Đế phi chữ, để nàng nhịn không được hơi híp mắt lại. Khung thành bên kia khách hành hương đều là chút văn nhân, thư sinh, hoặc là chính là mọi người khuê tú. Vì sao ta miếu này tới đều là chút nhìn qua có chút nam tử xấu xí, nếu không phải là vợ chồng. Từ chủ điện đi dạo một vòng, Quý Ưu đi tới trước núi, nhìn xem cái kia núi liền không dứt khách hành hương không khỏi quay đầu nhìn về hướng bên người coi miếu. Người coi miếu nghe tiếng mở miệng, về đông ra lời nói, những nam tử kia là đi cầu nhân duyên vợ chồng thì là cầu con. Ta miếu khi nào có loại công năng này? Cái này. Người coi miếu nghe tiếng nhìn một chút cái kia phân loại đế quân giống bên cạnh nữ tử giống, thế gian người nghe nói qua ngài qua lại sự tích, đều cảm thấy ngài hẳn là cũng quả nhân duyên cùng dòng dõi. Những nam tử kia tới đây cầu được đều là thê thiếp thành đàn, dòng dõi không ngừng. Quý Ưu nao nao, sau đó liền thấy Nhan Tư Diệp ánh mắt lạnh như băng kia, cùng Phong Dương Na có chút xem náo nhiệt không chê sự tình lớn biểu lộ. Cái này xa điều vấn đề quả thực là không nên hỏi. Quý Ưu đem trong tay sách giao cho Phong Dương, ta rời đi trước một chút, các ngươi nếu là mệt mỏi trước hết về núi eo thiền viện. Tiểu tiểu tiên thư viện cha đi nơi nào, mang Tư Nhi cùng một chỗ. Quý Tư ngẩng đầu lên, con mắt ngập nước hô hào, muốn cùng cha cùng đi chơi. Quý Ưu đưa tay nắm khuôn mặt của nàng, đều cùng mẹ ngươi thân học xấu, phạt không cho ngươi đi theo. Mẫu thân, cha không mang theo ta. Tốt Tư Nhi, mẫu thân cùng Di Nương mang ngươi xuống núi tìm người cứu cứu đi chơi, để hắn kể cho người cố sự. Nhan Tư Diệp ôm lấy nữ nhi, nhìn một cái đi xa Quý Ưu, sau đó liền cùng Phong Dương cùng một chỗ đến sườn núi thiền viện. Chương 455, trước miếu Thanh Phong 2, chương 455, trước miếu Thanh Phong 2, hôm nay tới đây bài tế, cũng không phải là chỉ có bốn người bọn họ, hộ tống mà đến còn có Nguyên Thần, Đinh Giao, Trác Biệt Thu, Tào Kinh Tùng, Ban Dương Thư, giờ phút này ngay tại trong núi này trong biệt viện. Mà khi ba người đẩy cửa vào thời điểm, Nguyên Thần đang ở trong sân nhìn thoại bản, thấy thế không khỏi ngẩng đầu, à, tỷ phu của ta lại chính mình tản bộ đi. Đúng vậy a, đêm nay cơm tối cũng không cần chờ hắn. Mỗi một năm qua nơi này đều như vậy, tiểu tử thúi này đi làm cái gì? Tào Kinh Tùng lúc này bưng ấm trà, từ trong nhà chậm rãi đi ra, nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Nguyên Thần lúc này thấy được Phong Dương mang về quyển sách kia, không khỏi lật ra nhìn một chút, càng xem mi tâm càng là nhíu chặt. Sách này vô lý bản, mà là Phụng Vận Sơn Trang cùng Miếu Tông liên thủ biên soạn liên quan tới tu hành thư tịch, bất quá đều là một chút thâm ảo lý luận, nội dung đại khái nói chính là lực lượng chuyển hóa. Trong sách chủ trương thế gian vạn vật đều là cân bằng sẽ không xuất hiện không lý do chống rông sinh ra, cũng không tồn tại triệt để tiêu vong, cái gọi là tiêu vong bất quá là chuyển hóa làm một loại khác trạng thái. Hắn biết Phụng Vận Sơn Trang cùng Miếu Tông đều có tỷ phu tiền vốn duy trì, nhưng lại không biết tỷ phu tại sao muốn bọn hắn nghiên cứu những vật này. Đầu mùa xuân thời tiết, ngày nắng đêm dài, trên núi rất nhanh vào đêm. Chính như đám người đoán như vậy, Ngụy Nhị chưa có trở về, thế là đám người cùng một chỗ ăn xong cơm tối, liền sớm về nghỉ ngơi. Chỉ có Nhan Tư Diệp cùng Phong Dương hai người cũng không trở về phòng, mà đem Tư Nhi giao cho Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, sau đó liền ở trong viện tĩnh tọa quan thiên. Cái kia nặng nghề mây đen đằng sau, cái kia hư vô trong trời cao, có một đạo mơ hồ thân ảnh chính tiên quang bắn tung tóe, không ngừng mà thiêu đốt lấy một cỗ sáng chói năng lượng. Lúc đó, Quý Ưu chính lấy tự thân là lô, không ngừng ngưng tụ hai tòa đại miếu tín ngưỡng lực, sau đó không bị mất còn tới Thánh Đức Đế quân miếu. Khung thành thần hồn cũng không trở về thiên đạo, mà là tại bị đánh nát đằng sau rơi vào đại địa, phàm phất cũng không tiếp tục tồn tại một dạng. Nhưng kỳ thật những năm gần đây, các nàng tướng công vẫn luôn không hề từ bỏ qua đối với hảo hữu tìm kiếm. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thế gian này vạn vật căn bản không có triệt để tiêu vong nói chuyện, chẳng qua là bị chuyển đổi hình thái mà thôi. Cho nên hắn cho là khi khung thành thần hồn sau khi vỡ vụn rơi xuống mặt đất, nhất định chả sẽ tuân theo ý chí của hắn đi đến địa phương cần, hóa nhập bùn đất, hóa vào xuân mưa, bảo hộ mầm xanh trưởng thành, phù hộ mưa thuận gió hòa, bồi dưỡng chúng sinh. Cho nên hắn mượn Thánh Đức Đế quân tên, lấy chúng sinh tín ngưỡng kêu gọi hắn, ý đồ từ thế gian trong vạn vật đem nó tụ triệu đoàn tụ. 7 năm qua hắn không ngừng nếm thử, nhưng từ đầu đến giờ còn chưa từng thấy đến bất kỳ hiệu quả. Vâng. Chân trời, cái kia bừng bừng tiên diễm thiêu đốt không tắt, một mực tiếp tục đến đêm kia. Đem tất cả tín ngưỡng lực luyện hóa trả lại đằng sau, hắn liền một mực nhìn chăm chú lên miếu thờ kia. Chỉ là miếu thờ kia lại vẫn luôn an tĩnh không thôi, phản phất không có cái gì phát sinh. Thấy vậy một màn, Quý Ưu trầm mặc một trận, sau đó từ không trung chậm rãi rơi xuống. Trên núi gió mát, ngồi ở chỗ này làm cái gì? Quý Ưu nhìn xem Nhan Thư Diệp cùng Phong Dương, bình tĩnh nói một tiếng. Nhan Thư Diệp nghe tiếng đặt chén trà xuống, nhìn ngươi hồi lâu không trở về, ta cùng muội muội chính nghị luận ngươi có phải hay không lại đi chiêu phong dẫn điệp. Nói hiệu nói vượng, trở về đi ngủ. Nhị Nhi muội muội còn chưa có trở lại, ta ta muốn chờ nàng trở về ngủ tiếp, ngươi cùng Phong Dương trước tiên ngủ đi, quá muộn lời nói ta liền ngủ một gian khác. Một Phong Dương nhìn thoáng qua Tâm Nhãn Tử rất nhiều tỉ tỉ, ta cũng muốn các loại nhị nhi muội muội trở lại hắn nói. Thoại âm rơi xuống, Nhan Thư Diệp cùng Phong Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoàn hồn thời khắc Quý Ưu đã không ở trong viện. Lên núi trước đó không có, bọn hắn từng nghe Miếu Trúc nói qua, nói nơi đây phía sau núi có tẩu thú thôn vệ tử khí, dần dần có linh trí. Nhưng các nàng không nghĩ tới, những cái kia tẩu thú sẽ ở Ngụy Nhị xuống núi thời điểm phát ra. Lúc này theo linh khí một cơn chấn động, hai người cũng trong nháy mắt rời đi nơi đây, thoáng qua đi tới xuống núi trên sơn đạo. Bất quá các nàng ngược lại là cũng không bối rối, dù sao lấy Quý Ưu tốc độ, không có khả năng có bất kỳ đồ vật có thể bị thương đến Ngụy Nhị, các nàng lo lắng duy nhất chính là Ngụy Nhị sẽ bị hù đến. Mà liên tại các nàng tại trong nháy mắt rơi xuống đất thời điểm, sáu đầu hùng tráng sói hoang đã ngổn ngang lộn xộn té nằm bên đường. Mà Quý Ưu liền đứng tại ven đường trên một tảng đá, Ngụy Nhị thì tại trên sườn núi, khoảng cách nơi đây còn có vài chục bước khoảng cách. Nhị Nhi ngươi không sao chứ? Nhan Thư Diệp cùng Ngụy Nhị lập tức đi tới bên cạnh nàng. Ngụy Nhị có chút mờ mịt nhìn xem bọn hắn, chuyện gì xảy ra ngươi không thấy được sói sao? Sói Ngụy Nhị quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới nhìn thấy sáu cái sói hoang, thần sắc có chút ngạc nhiên. Nhan Thư Diệp lúc này nhìn về hướng Quý Ưu, trong lòng tự nhủ đoán chừng là tướng công tới quá nhanh, Nhị Nhi liền ngay cả nhìn thấy sói cơ hội đều không có. Nhưng trên thực tế, những sói này cũng không phải là chết bởi Quý Ưu chi thủ. Hắn mặc dù chớp mắt và giảm, nhưng rơi xuống đất ở đây thời điểm những con sói kia cũng đã là bị đánh bay ra ngoài trạng thái. Nhị Nhi làm sao còn đeo đóa hoa? Nhan Thư Diệp lúc này nhìn về hướng nàng Thái Dương, cái kia sinh ra kẽ hở một đóa bị đựng tốt hoa tươi. Ngụy Nhị nghe tiếng đưa tay sờ soạn, từ sinh ra kẽ hở lấy xuống một đóa hoa tươi. Ta không có cái hoa, ta chỉ là cùng hắn nói chuyện không cẩn thận ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh. Nhan Thư Diệp hơi nghe xong đôi mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về hướng Quý Ưu. Quý Ưu lúc này chính nhìn chằm chằm lấy miếu thờ trước vị trí, liền gặp một cơn gió mát không ngừng mà tung bay lấy, tại một mảnh quay người bên trong thổi ra một mảnh mơ hồ gầy gò thân hình. Ngụy Nhị thì vân vê cái kia từ sinh ra kẽ hở lấy xuống cánh hoa, cũng nhìn xem cái kia như có như không thanh phong, thon dài lông mi run rẩy không thôi. Chương 456, tỏ ý cảm ơn. Chương 456, tỏ ý cảm ơn. Cuối cùng một năm, cuối cùng đến hoàn tất, cảm tạ các vị cho tới nay duy trì. Kỳ thật từ quyển sách trước hoàn tất đằng sau, Lão Thác vẫn tại suy nghĩ, ngay sau đó mình rốt cuộc cần gì, sau đó phải làm một cái dạng gì lựa chọn thích hợp nhất. Tại nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, ta lựa chọn tiên hiệp. Một phương diện nguyên nhân là đô thị trọng sinh loại cũng không phải là một cái có thể làm cho tác giả vĩnh viễn có cái gì có thể viết phẩm loại, bởi vì phẩm loại này phi thường ỷ lại hiện thực, nó đại nhập cảm bản thân liền đến từ hiện thực xã hội, đến từ mọi người nghe nhiều nên thuộc đồ vật, không có khả năng lung tung lập. Cho nên phẩm loại này không có cách nào sửa đổi thế giới quan, muốn viết ra đồ vật không tầm thường, chỉ có thể dịch chuyển về phía trước cái 10 năm, hoặc là 20 năm. Ta một cái phong nhã hào hoa, môi hồng răng trắng thiếu niên lang, nếu là muốn viết 90 niên đại, viết 80 niên đại, cần tìm đọc đồ vật còn rất nhiều. Mà nếu như ta tiếp tục viết ngàn hy năm, internet cao hứng chính là tuyệt đối không vòng qua được đi. Có thể vấn đề ở chỗ, ta quyển sách trước đã đem chính mình tích lũy cùng lý giải đã dùng hết, loại tình huống này, ta duy nhất có thể làm cố gắng chính là cải biến nhân vật thiết lập. Nhưng muốn đổi một cái khác biệt lại như cũ lấy vui nhân vật thiết lập, đó cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Ngươi hư cấu một cái ngươi rất ưa thích nhân vật, ngươi đem nàng viết đi ra, cũng thu được rất nhiều người ưa thích, nhưng bây giờ ngươi muốn đổi một vai, nàng cùng ngươi ưa thích khác biệt, nhưng ngươi vẫn muốn để nàng bị người ưa thích, khủng bố như vậy. Cho nên cho đến tận này, vòng văn học mạng cơ hồ không có thể một mực dựa vào đô thị trọng sinh mà thường thành. Bởi vì tại không thay đổi thế giới quan tình huống dưới, một vị tác giả nếu như một mực sử dụng chính mình người thành công thiết, cùng những cái kia quen dùng lại thuần thục tiểu đoạn, như vậy hắn biết đồ vật sẽ chỉ càng ngày càng nát. Làm như vậy người, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng gặp qua. Cho nên đô thị tác giả càng ở sau đi liền sẽ càng cẩn thận, càng cần đại lượng suy nghĩ cùng chuẩn bị đầy đủ, thế là ở trong quá trình này, ta nếm thử tiên hiệp. Từ đô thị đến tiên hiệp truyền hình đối với Lao Thác tới nói không thể nghi ngờ là một cái gian nan khiêu chiến. Bởi vì đô thị trọng sinh cách viết cùng tiên hiệp văn cách viết hoàn toàn khác biệt, có rất nhiều địa phương đều cùng ta sáng tác thói quen hoàn toàn tương phản, ta là dùng hơn phân nửa quyển sách mới thói quen tới. Nhưng tọa kháng quyển sách này, với ta mà nói thật rất trọng yếu. Thành tích của nó không được tốt lắm, từ 20.000 đồng đều một mực rất xuống 18.000, sai lầm rất nhiều, nhưng nó cũng bại lộ ta rất nhiều vấn đề, mang đến cho ta rất nhiều thu hoạch. Ta một bên viết quyển sách này một bên làm tổng kết, gần 30.000 chữ tổng kết một hơi xem tiếp đi, để cho ta cảm thấy cả người đều thông thấu không gì sánh được. Ta biết một năm qua này, rất nhiều độc giả đều đang chất vấn ta vì cái gì không nhìn bình luận, đó là bởi vì ta cần tìm tới cơ sở của mình phong cách, mà không phải viết xong một bản cũng không biết tại sao mình lại viết thành dạng này. Bởi vì ngươi chỉ có biết vấn đề mới có thể tìm được đáp án, nếu như ngươi liền hỏi để là cái gì cũng không biết, như vậy thì tính đáp án bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra đó là đáp án. Trên thực tế, ta tại viết đô thị tiền kỳ cũng là dạng này thử lỗi, chỉ bất quá mọi người nhận biết ta thời điểm, ta đã là tại đô thị phẩm loại bên trong lịch luyện thật lâu thành thục kỳ đi Digimon. Quả nhiên là danh xứng với thực sai ở chỗ nào? Chính là bởi vì dạng này, ta tiền kỳ lối suy nghĩ thời điểm liền không có hướng tăng mạnh tiên suy nghĩ, về phần cái gì phi thăng, đổi địa đồ, lại càng không có qua. Dù sao cũng là một cái không quá thành thục tác phẩm, Lão Thác không muốn liên lụy mọi người quá lâu. Sau đó, nói một chút quyển sách này lối suy nghĩ quá trình đi. Kỳ thật quyển sách này tại ngay từ đầu làm lớn cương thời điểm, Lão Thác đô thị tư duy xác thực không có hoán đổi tới. Không, nói đúng ra không phải không hoán đổi tới, mà là ta cảm thấy có thể thực hiện, điều này sẽ đưa đến ta tại khung thế giới quan đương thời ý thức đi tạo dựng một cái tới gần mình ổn, lẫn nhau ngăn được, không có quá nhiều mạnh mẽ xông tới đột thế giới quan. Bởi vì đô thị chính là như vậy, hài hòa xã hội thôi, mọi người phẳng như tịnh thủy, độc nhìn nhân vật chính đi ngược dòng nước. Nhưng thế giới như thế này xem đặt ở thế giới tiên hiệp liền đưa đến xung đột không kịch liệt, không cấp tốc, có đôi khi kịch bản chỉ có thể dựa vào ở không đi gây sự tiến lên, đây cũng là mọi người cảm thấy không thoải mái địa phương. Ta phía sau nhìn thật nhiều đô thị tác giả đổi tiên hiệp tác phẩm, phát hiện vấn đề của mọi người đều là lạ thường nhất trí. Thế nhưng là thế giới quan đã thành hình, Lão Thác cũng không thể phát cái đơn dương, trước khi nói không tính toán gì hết các ngươi đem trước mặt hết thể quên, hiện tại bắt đầu có thập đại tiên tông trong đó ba cái là ma tông, vậy liền quá đơ. Mặt khác, mở quyển sách này thời điểm, Nhan Thư Diệp nhân vật này kỳ thật sớm định ra là tại trong cố sự hậu kỳ mới có thể hiện thân. Mà phía trước trung kỳ, nàng sẽ chỉ ở linh giám lý cùng nhân vật chính gặp mặt, về sau cũng là nghe một chút đề nghị an bài sớm ra sân, đây cũng là ta đến nay đều tương đối hối hận một sự kiện. Nhưng là, Lão Thác như cũng nương tựa theo chính mình mới hoa đem toàn bộ cố sự viết xong cứ vậy mà làm, ngẫm lại đều cảm thấy ngưỡng bức. Ngàn mai vạn kích còn kiên kình, nhậm nhĩ đông tây nam bắc gió đơn giản chính là viết ta. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, nâng thương bạch nhãn vọng thanh thiên, sáng như ngọc thụ đón gió trước cũng là viết ta lập tức liền cuối năm quyển sau khẳng định là muốn sang năm. Làm một chút tổng kết, nghiên cứu sâu một chút cố sự cơ cấu, nhân vật thiết lập tạo nên cùng thế giới quan triều sâu tạo dựng, sau đó mang cha mẹ đi lữ cái du lịch, tái sinh sinh không tôi một chút. Về phần hạ bản biết cái gì phẩm loại, đô thị trọng sinh, niên đại chủ sinh, hay là trường thiên tiên hiệp, ta bây giờ còn không có nghĩ kỹ, phía sau cùng chủ biên trò chuyện một chút, đã định sau lại nói cho mọi người đi. Cuối cùng, hay là thành khẩn cảm tạ mọi người. Có chút không nhìn tiên hiệp chỉ nhìn điểm văn độc giả, cho dù không có hứng thú cũng tại một đường duy trì. Có chút độc giả cho dù hùng hùng hổ hổ, cũng là nhìn từ đầu tới đuôi. Loại này hậu ai kỳ thật một mực để Lão Thác cảm thấy có chỗ thua thiệt, bởi vì làm một cái tác giả, ta kỳ thật rất muốn đem trong lòng to lớn bao la hùng vĩ, tươi đẹp tú mỹ, tiêu ngạo cùng nhiệt liệt viết cho mọi người nhìn, nhưng trình độ nào đó tới nói, ta cũng không có làm đến, chỉ có thể đợi cho sang năm, dốc hết toàn lực.